trong cái hình mà tôi đưa vào đó thì mình thấy cái diagram này monadic and egoic relationship, tức là monad với là ego thì liên hệ với nhau như thế nào. Bên trái là monad, bên phải là ego, tức là bên trái là chân thần, bên phải là chân ngã. Thì cái chân thần nó đưa xuống ba cái ác ma, còn cái chân ngã thì nó đưa xuống ba cái ego, nó gọi là trip của ego in causal body. Nó đưa trip của ego thì nó đưa xuống cái ego, tức là ego nó bao gồm ba cái, là cái atma, atma nó chính là atma buddhi manas. Thì cái manas nó đưa xuống, manas là cái bên phải ngoài cùng, nó đưa xuống cái mental body. Nó có mối liên hệ, tức là giữa thượng trí với hạ trí có mối liên hệ với nhau. Rồi cái kế đó, tức là kế cái bên phải ấy, thì là nó đưa xuống cái đó chính là buddhi, thì nó đưa xuống, nó có mối liên hệ với astral body. Cho nên nó đều là tình thương, nhưng mà một bên là cái tình thương đại đồng, còn cái astral body nó là tình cảm bình thường, cả thương lẫn ghét. Rồi cái đó trong cái triple ego thì là cái thứ ba, nó là cái atma. Nó có mối liên hệ với lại physical body. Cái atma thì mình có thể nói như là cái đó là ý chí, thì nó đưa xuống cái physical body là cái cơ thể của mình. Thành ra thường thường mình thấy mấy cái người mà khỏe mạnh á, là cái ý chí họ cũng mạnh luôn. Còn mấy người gầy yếu á, là ý chí cũng yếu. Thành ra nó cái ý chí nó liên hệ với lại cái thể xác của mình. Thể xác mà mạnh mẽ đó thì là thường thường là cái ý chí mạnh. Còn bên trái nó là cái chân thần monad, thì nó đưa xuống ba cái atma. Cái atma thứ nhất á, thì là A1, thì nó đưa xuống cái atma của mình, là nó sẽ ở cái thể gọi là atma, là không biết là gọi là cái gì, nhưng mà nó chắc cái atma này nó nằm ở cái cõi niết bàn đó. Rồi cái kế đó nó là cái body á, thì có thể mình nói là mình so sánh cái trip của atma bên này với cái bên kia trip của ego in causal body á, nó gần như tương tự với nhau. Nhưng mà cái body là nó kéo xuống dưới rồi nó mới thành cái bên trên triple kia. Và cái cuối cùng này nó đưa xuống cái manas, là cái thượng trí. Cái thượng trí thì nó cũng cả ba cái nó đều liên hệ, nhưng mà monas nó đưa xuống thượng trí này, là nó đưa riêng thêm một cái gì nữa đó. Thành ra chắc là con người nó có thêm cái chân thần, nó đưa thêm xuống cái manas đó.
Vậy á, bữa mà nói nếu mà bữa mà chị mà lên làm diễn giả mấy cái đồ hình này chị đưa lên là thích lắm ha.
Thích còn lâu anh nói nè, họ đối trí tôi đưa cái gì more simple.
Không, đó là mình diễn thuyết cần phải có hình nhiều á thì giúp người ra thấy chú ý hơn, phải không? Chứ nếu mà chị nói sơ sơ thì nó còn
nói cái này sợ rối đó. Tại cái đoạn trước mình có học về ba két ma rồi. Thành ra nếu nói về cái này thì mình phải đưa cái đồ hình ba két ma trước nữa. Rồi bây giờ qua tới cái phần mà chưa biết á, thì họ nói là cả ba cái higher triad, tức là cái bộ ba mà trên cao đó là Atma Buddhi Manas, tức là tam thể thượng. Tam thể thượng thì cũng cũng là cái body, là cái body của cái triad của monad. Tức là cái monad nó có một cái triad nữa, monad thì nó có một cái ở trên cao nữa, và cái giữa và cái dưới. Tức là hôm trước mình có nói rồi đó, cái monad nó cũng có ba phần. Nó có một phần là Adi ở cái cõi tối đại niết bàn, rồi một cái phần ở cõi đại niết bàn là monad, và một cái phần nữa ở cõi niết bàn, tức là đại niết bàn rồi tối đại niết bàn và niết bàn. Ba cái đó thì là ba cái của monad. Rồi cái ego là cái cái đó và cái personality, tức là cái phàm ngã. Cái body đó nó là nó gồm có ba thứ là will, wisdom and activity. Cái body mà trên cao á thì nó có ba thành phần, cái body dưới của mình thì chỉ có tình thương thôi. Nhưng mà cái body trên cao của cái monad này á, thì là nó gồm có cả ý chí hoạt động và cái tình thừa và cái sự thông thái, tức là minh triết. Và cái thành phần thứ ba thì nó sẽ đi xuống và nó hoạt động ở trong cái cơ thể và nó làm thức tỉnh những cái bộ phận của cơ thể và làm cho nó như cơ thể mình nó có được những cái khả năng tiềm ẩn. Ở trong cái cuốn sách Ánh sáng trên đường đạo thì nói tới cái người chiến sĩ chiến đấu ở trong con người ta, thì cái người chiến sĩ đó nó sẽ vĩnh cửu và nó chắc chắn, tức là không phải cái người chiến sĩ mà chết, nó không có chết, thì sẽ coi tạm thời đúng, nó tương đối đúng đối với lại cái chân ngã. Nó chỉ tương đối đúng đối với chân ngã thôi, đối với cái phàm ngã của mình, nhưng mà nó sẽ tuyệt đối đúng đối với cái chân thần liên quan đến cái chân ngã. Tức là chân thần nó lại là người chiến sĩ mà vĩnh cửu so với chân ngã, của chân ngã. Chân ngã thì chúng ta đã thấy có thể hồi đầu cũng có thể làm những điều sai lầm, tức là chân ngã cũng làm điều sai lầm chứ không phải không. Nhưng mà ít làm điều sai lầm hơn là phàm ngã. Còn cái chân thần nó thì không bao giờ sai lầm. Mặc dù là cái sự hiểu biết của chân thần đối với cái thế giới dưới này thì nó không có được rõ ràng lắm, nó mờ ảo. Nhưng mà nó không bao giờ sai lầm. Và cái bản năng của chân thần thì lúc nào là cũng đúng hết. Tại vì chân thần này là thực đế. Chân ngã và chân thần thì chưa có được những cái sự hiểu biết một cách rõ ràng, tại vì chưa có tiến hóa đầy đủ. Nhưng mà hai cái đó cũng là chân thần với chân ngã, đối với chúng ta cũng vẫn là những người hướng đạo. Và chúng ta không được làm gì ngoài hơn là đi theo họ, tại vì họ vẫn đúng hơn là cái phàm ngã của mình. Nhưng mà ngay cả họ là hướng đạo nhưng mà họ cũng vẫn tiến hóa. Họ cũng vẫn đang tiến hóa. Chúng ta phải để ý ở đây là cái bộ ba mà cái sự thể hiện của chân thần là chính là cái mà những người Thiên Chúa giáo gọi là three person in one God, tức là thượng đế ngôi ba. Và họ nói rằng là mọi người phải tôn thờ vị thượng đế ba ngôi, và ba ngôi này là hòa là một, mà chúng ta không có được nhầm lẫn những cái người, và chúng ta cũng không có được chia rẽ cái bản chất của họ, chúng ta không có được nhầm lẫn họ với nhau. Tức là ba cái đó mình biết, phải là biết là ba, nhưng mà mình cũng không có chia rẽ cái bản chất của họ, bởi vì họ cũng là một luôn. Cái điều đó để nói rằng là chúng ta không có lầm lẫn những cái công việc và những cái function, tức là cái mục đích của ba cái sự thể hiện đó rất là riêng biệt. Mỗi một cái sự thể hiện thì nó ở trên một cái cõi riêng. Mà chúng ta cũng không bao giờ quên rằng là cả ba cái đó thì cũng giống nhau và đều ở trên những cõi cao. Và cả ba họ là một ở trên cõi cao. Nếu chúng ta để ý như thế thì chúng ta sẽ biết rằng là đó không phải là chỉ là lý thuyết suông, mà chúng ta phải áp dụng như thế ở trong cuộc đời. Mặc dù chúng ta không hiểu đầy đủ cái ý nghĩa của cái lời giảng dạy đó, nhưng mà chúng ta cũng phải biết rằng là có ba cái năng lực riêng, ba con đường năng lực, và ba cái đó là một, và cũng là một luôn. nếu chúng ta không biết điều đó thì chúng ta không thể nào hiểu, chúng ta không thể nào nắm được cái phương pháp bằng cách nào mà có được cái thế giới này, và chúng ta cũng không hiểu con người. Làm cái người mà Thượng Đế làm theo cái hình ảnh của Ngài là Thượng Đế thì là ba và cũng là một. Con người thì cũng thế. Và mình ba là một, đó là Atma Buddhi Manas. Nhưng mà mình chỉ có một cái tinh thần spirit thôi. Chúng ta có thể xem ba cái thành phần đó của cái siêu ngã giống như là ba cái phương diện của một cái tâm thức hay là một cái trí. Ba phương diện của một cái trí, chúng nó là ba cái phương cách để mà chúng ta chúng nó là cả ba cái phương cách để mà cho người ta biết về nó. Atma thì không phải là siêu ngã, nhưng mà đó chính là của anh nghe nhai bị té.
Của chị đó.
Tôi là tôi phải gọi là.
Tôi đâu có rớt, có mình anh rớt ra mà. Phúc phải Phúc. Tôi đang nói chuyện mà. Atma thì không phải là cái siêu ngã, nhưng mà đó là cái tinh thần, đó là cái tâm thức biết về chính mình. Buddhi thì chính là cái tâm thức biết cuộc sống ở trong, biết cuộc sống ở trong những cái thể dạng bằng cách tự hiểu trực giác đó, tức là tự biết luôn. Rồi Manas thì cũng vẫn là cái tâm thức đó, nhưng mà cái tâm thức này nó nhìn trên những cái thế giới của những vật chất. Kama Manas là cái một cái thành phần của cái Manas mà nó nhúng vào trong cái thế giới đó và nó bị ảnh hưởng bởi cái thế giới đó. Cái con người thật chính là Monas, tức là chân thần. Và cái cuộc sống của chân thần thì nó là một cái gì to tát hơn là cái tâm thức. Mà cái tâm thức thì là cái cuộc sống của một cái trí óc đầy đủ, tức là của cái gọi là cái siêu ngã đó, higher self. Tôi tới đây tạm ngưng đi, xong rồi là anh hai có muốn thảo luận gì không? Anh hai nãy giờ té ra té vào phiền quá. Phúc mới vào à Phúc? Anh hai rồi chưa?
Mới vô
à. Anh bị té ra té vào nhiều quá, anh coi chừng cái máy của anh.
Không, cái đường dây sao mà.
Bây giờ tôi tóm tắt lại cái đoạn này nhé. Nãy giờ nói cũng nhiều rồi, bây giờ phải tóm tắt, nó hơi phức tạp một tí. Thì bây giờ cái đoạn trên nó thì họ nói là có ba cái tâm thể thượng hát ma buddhi mana. Thì chúng ta có thể coi như là nó là buddhi, nó là buddhi của cái ba cái tâm thể thượng cao hơn nữa của Monas, Ego, tức là tam thể thượng là tam thể Monas, Ego và Personality đó. Tức là thế này, nó có trên cùng nó là Monas, kế đó nó là Ego, và kế đó nữa nó là Personality. Thì cái Ego nó bao gồm Atma Buddhi Manas thì được coi như là buddhi của ba cái đó, tại vì nó ở giữa, nó là buddhi của ba cái Monas, Ego, Personality. Tại vì buddhi bây giờ nó ở giữa, tức là không biết tại sao họ lại so sánh như vậy, nhưng mà mình cứ chấp nhận thì họ nói vậy thì mình biết vậy. Ở trong cái câu mà the light on the path, tức là mình cho nó uống thuốc cho con.
Nó vẫn đau mà.
Nó vẫn đau, nó không ăn được, con cho nó uống
thuốc đi. Bé quá.
Thì ở trong cuốn ánh sáng trên đường đạo, mẹ mày nói con, từ từ con cứ đi, từ từ con lấy đi, rồi lát con vào con bế nó sâu. Thì trong cái cuốn ánh sáng trên đường đạo đó thì cái người mà chiến sĩ chiến đấu cho con, cho người đó thì là nó, đối với lại người chiến sĩ đó thì chính là ego đối với người bình thường, tức là ego đối với phàm ngã, nhưng mà cũng tương đối là sẽ tức là eternal, tức là sẽ vĩnh cửu và chắc chắn, tức là hoàn hảo đó, nhưng mà nó tương đối thôi, nó không có hoàn hảo, nó không có tốt đẹp bằng. Còn cái người chiến sĩ đó đối với lại ego thì nó là monad, monad sẽ thì rất là vĩnh cửu và tức là vững chãi đó. Thì trong thời gian mà hai cái đó đương tiến hóa, tức là cả ego lẫn monad, chiến sĩ này cũng tiến hóa, nhưng mà con người vẫn phải nghe theo họ, mặc dù họ chưa có hoàn hảo và chưa có đầy đủ, nhưng mà họ cũng vẫn tốt hơn là cái personality. Thành ra mình cũng vẫn phải đi theo họ, tức là đi theo ego với đi theo monad. Rồi đại khái về sau thì mình họ giải thích về cái Christianity, nói là thượng đế ngôi ba đó, thì mình phải hiểu thượng đế ngôi ba có ba thành phần và nó cũng chính là một. Thế rồi Atma Buddhimana cũng là ba thành phần nhưng mà cũng là một tinh thần. Rồi họ cũng nói rằng là Atma không phải là chính chúng ta, nhưng mà đó là cái tâm thức để mà biết. Tâm thức để biết thì mình từ từ đi lát khi nào con bé thì nó thì con cho nó uống.
Nó
vậy hả? Chút nữa. Thì Manas tức là Atma thì là cái tâm thức để mà nhìn vào chính mình. Còn Buddhi thì chính là cái tâm thức. Và Manas thì cũng là cái tâm thức mà nhìn xuống thế giới vật chất bên dưới. Rồi, bây giờ anh hai có muốn bàn gì không?
Coi cái đồ hình này, coi xa xa rồi cho ta. Cái đồ hình này là một cái người ta gọi là gì? Prime Source, tức là cái nguồn gốc thiên nhiên. Nguồn gốc mà linh thiêng của, có thể là ở đây là cái này nó là nói là cái nguồn gốc mà cao siêu nhất của muôn vật vạn vật, nhưng mà chứ không phải nói con người không, không cái monad là nó hiện thân này, sự thời kỳ sáng tạo đó, không nên là cái nguồn gốc thiên liêng chung hết. Nhưng mà đây theo bộ hình nó đấu chiếu để cho chúng ta thấy rằng cái nguồn gốc thiên liêng của cái chân thần, hiểu không? Thì ông đã khám phá ra là với cái tài liệu này, có lẽ là ông Đức Tư, ông Thiền, Đức Thầy chỉ dạy dẫn, nghĩa là cái nguồn gốc của chân thành linh thiêng cao siêu, nó cũng có ba cái Atma. Ba Atma này thì chính là nó có cái từ này, bởi vậy thành ra anh em cái ngôn ngữ phương Tây á, cái nói về cái nguồn gốc linh thiêng này thì nó thuộc về cái nền triết lý truyền của Hy Lạp, mà của Hy Lạp là chính ở trong trường Crotona đó. Là trước đó có lẽ Đức Cà Hát ngày ngày đó thiền ngày lên vậy, có thể là ngày đã một chân sư rồi, ngày đã thấy, đã khám phá cái chỉ cao siêu của monad này á. Thì nó có mang đặc tính là ba cái tam nguyên, mà tam nguyên của cái chân thần nhau. Bởi vì từ Atma này thì bên Ấn giáo người ta gọi nó cũng đương như chân thần rồi đó, Atma tương đương như chân thần. Vì lý do đó nên một muôn loài vạn vật đều có mang cái đặc tính Atma tại đó nè, ha đó. Vì lý do đó nên nó mới nói đến, nên nghĩa là trong cái vấn đề mà khi mà chúng ta học những cái nhân duyên thể, cái nguồn gốc của nhân duyên thể, nhân duyên thể.
Mày ơi, mày bắt được mấy rồi con? Mèo đây này. Nó đương đòi ăn.
Bắt được rồi mẹ, cầm nó lên.
đi ra đi.
Oh man.
Đúng rồi.
Ồ, sao tự nhiên ai bị té rồi? Anh hai bị té nữa. Anh hai bữa nay không biết sao cái máy bị té hoài. Hello, không biết anh hai đi đâu rồi. Và bây giờ qua đoàn tiếp.
Nó
tức
rồi.
Đó là
hát
thì nó
gọi quá mà.
Thằng
Nghiệp. Wow, nó giận quá rồi mà.
Thôi đừng treo nữa con. Đó, mọi người đọc cái đoạn kế này nha.
Thôi mà.
Nó ra nó đọc con.
Nó đọc trên con mà.
Con đi ra đi để xong này nói chuyện.
Hả? Không đọc nữa.
Thôi đừng treo nữa.
Thức quá thì cảm ơn đây
rồi bà. Thôi đừng khá nữa. Cái điều này thì cái sự thật này cũng có thể mô tả bằng một cách khác hơn dưới nhiều dạng khác nhau. Bây giờ ba Atma, Bodhi và Manas ở trong con người thì nó đã phản chiếu lại ở trong cái quả cầu nhỏ hơn, tức là trong cái thế giới của loài người đó, những cái tính chất của Thượng Đế Ba Ngôi. Atma là cái tâm thức của cá nhân và cũng là cái ý chí để cho hướng dẫn cho người ta hoạt động. Manas thì là cái cũng là tâm thức của đối với thế giới. Và cái khả năng suy nghĩ của Manas thì làm tất cả mọi chuyện, ngay cả những cái chuyện mà do ta bàn tay làm ra. Nhưng mà Buddhi thì nó nằm giữa hai cái, thì nó chính là cái bản chất của tâm thức, của cái sự chủ quan, bản chủ quan của con người ta. Ngoài cái thành viên ở giữa này, tức là Bodhi, thành viên ở giữa là tức là Bodhi Manas, Atma Bodhi Manas gọi là cái middle member đó. Thì cái Atma Bodhi Manas nó có cái tính chất ba cái thành phần. Thì ngoài ba cái này ra thì chúng ta có Monas ở trong con người. Thì đại diện cho Thượng Đế ở trong con người. Và cái tình trạng của cái tình trạng của anh ta mà sự thực cái tình trạng thực của con người mà nó ở trên một cái niết bàn tuyệt đối ngoài cái sự hiểu biết của mình, tức là Monad này mình không thể hiểu được ở trên niết bàn. Còn cái Atma thì là cái tình trạng của một cái niết bàn tương đối, không phải niết bàn tuyệt đối như lúc nãy, và nó cũng hơi sai lầm, Atma đó. Còn cái Manas là Monas là nó true và absolute, còn cái này là cái Atma này là nó cũng tương đối và nó sai lầm của cái cõi niết bàn. Và đây là một cái ảo ảnh cuối cùng của con người, tức là cái ảo ảnh mình lên tới niết bàn đó là cũng hãy còn là một ảo ảnh, nhưng mà đó là cái ảo ảnh chót, tức là qua khỏi cái niết bàn này thì mà lên tới cõi thật. Và cái đây nó nằm giữa cái ngôi vị chân tiên và La Hán, tức là sau khi mình lên tới La Hán rồi thì mình cũng vẫn còn vướng vào cái ảo ảnh của cõi niết bàn này, và lên tới chân tiên thì sẽ thoát ra, tức là fifth adept initiation. Còn Monad thì nó nằm trên ba cái tâm thức đó, tức là Monad nó nằm trên Atma Bodhi Manas, cho nên rằng là con người ta thì tất cả những thể của con người ta thì nó đều nằm ngoài cái Monad và nó nằm dưới Monad. Và chúng ta chỉ có thể hiểu được cái con người ta ở dưới này là những cái này nó chỉ là những cái gì nhỉ? Nó chỉ là những cái sự phản chiếu của Manas mà thôi, là những con người đó. Chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta cuối cùng có thể hiểu được Monad chính là con người thật, và chúng ta sẽ tìm thấy trên cao hơn thế nữa thì lại còn có những cái điều xa vời hơn và huy hoàng hơn. Chúng ta sẽ hiểu, chúng ta sẽ tìm ra rằng cái ngọn, cái tia lửa thì nó không bao giờ tách ra khỏi ngọn lửa. Và khi mà cái chân ngã thì nó đứng phía sau cái phàm ngã, và chân thần thì đứng phía sau chân ngã, thì sẽ có một cái vị gọi là Planetary Angel, tức là một vị coi như là tiên thánh của hành tinh, một vị hành tinh thượng đế, là một cái vị hành tinh thánh thần, là đứng phía sau cái chân thần. Và cái vị Thái Dương Thượng Đế thì lại còn đứng phía sau cái vị hành tinh thánh thần này nữa, là Planetary Angel. Có lẽ rằng là có lẽ ngay xa hơn nữa thì cũng có thể rằng là trong một cái lối nào đó còn cao hơn nữa mà hiện tại chúng ta không thể nào hiểu được, thì lại còn có một cái vị Thượng Đế nào đứng phía sau cái vị Thái Dương Thượng Đế của chúng ta, và ngay cả phía sau vị đó, và có nhiều tầng lớp phía sau vị đó, sẽ có một cái vị mà cao cả hơn tất cả mọi thứ, tức là Thượng Đế tuyệt đối. Và ngay và ở đây thì chúng ta cũng không thể nào suy nghĩ được gì hơn, và chúng ta chỉ có thể giữ một cái sự im lặng thành kính để hướng về Ngài. Ở trong một cái con người trung bình thì chân thần có ít khi mà dính líu tới chân ngã và phàm ngã của mình, mặc dù cả hai cái chân ngã và phàm ngã đều là cái sự thể hiện của chân thần, cũng như là trong cái sự tiến hóa cho cái phàm ngã thì chúng ta phải học hỏi để mà có thể thể hiện được chân ngã nhiều hơn nữa. Thì trong cái sự tiến hóa của chân ngã, chúng ta sẽ học hỏi để mà thể hiện chân thần được nhiều hơn nữa. Và cũng vì chân ngã thì từ từ sẽ học cách để mà kiểm soát và chế ngự cái phàm ngã, thì sẽ đến lượt chân thần sẽ học cách để mà chế ngự cái chân ngã. Rồi anh hai nãy giờ đi đâu mà tự nhiên té lên xuống?
Ba nãy đang nói tao thao ấn thiệt lớn mày
ha. Làm tôi phải nói qua đoạn khác. Bây giờ anh có muốn nói gì không?
Hết rồi. Là cái này là nó gần hết chưa?
Thì tôi nói tôi đã post thêm một đoạn nữa rồi đó.
Nên bây giờ là hồi nãy là cái đồ hình thứ
bây giờ có một cái đồ hình mới, anh bấm vào anh coi.
Mới là Monad Ego này với thành nhân này đây
đó,
cái là đồ mới đó không? Thì chúng ta thấy cái chân thần này ha, với cái ego thường thường nó là linh hồn thể hay là trực giác thể không, với cái thành nhân thành ngã của mình. Vì sao mà có cái đồ hình này để mà chi nhắc nhở chúng ta ha? Cái quan trọng nhất một người mà thật sự gọi là tiến hóa ha, là người này phải cố gắng. Tiến hóa là phải cố gắng tu. Không có tu là không tiến hóa đâu. Chúng tôi nghe nhắc ngay nhở các bạn trẻ nha, phải tu mới là tiến, còn không tu là cái như mình. Nhưng mà các con người rồi mình đã có cái ma nát rồi, có cái trí rồi thì không bao giờ tối quá nha. Con người trở thành con người là không bao giờ mà dù mà có độc ác tàn bạo cách mấy như Hitler chẳng hạn cũng vẫn luân hồi vậy thôi, chứ không thể nào trở thành thú được, mặc dù ông ta là con sư tử ăn con cọp thịt tạng như quá. Nhưng mà là tiếng sau ông ta cũng dẫn tiếng quá ha, nhưng mà con đường tiếng quá của ông ta nó khác hơn con đường của mình nha, là ít chín đó. Có anh và em thôi, đa số những người mà làm chính trị, những người mà lãnh đạo ha, quốc gia hay làm gì mà cao lấy thường thường tự tin ý chí thì họ đi con đường khác ha, thì họ tiến quá theo con đường khác, mà có khi họ tiến quá nhanh lắm không. Là nếu mà họ thức tỉnh một cái, họ quay 36 độ, trường hợp mà như Đức Phật hồi xưa mà thâu một cái tàn thuốc mà giết 99 người, còn Đức Phật nữa là giết luôn 100 người nha, thì giờ thành tiên rồi, giải giết không nổi Đức Phật tu một phường ha, thì nghĩa là quay lại nha 360 độ tu theo Đức Phật liền thành vậy là Hán liền không
180 độ đi chứ anh, 360 độ đồ là
một người Anh Quốc mà tu thành là Hán liền đã chứ đâu Anh Quốc mà không thành là Hán đâu không. Người ta giết người như quế, người ta vẫn là Hán như thường, như vậy thì đâu có vụ mà kêu bằng con người rồng mà làm ác mà trở thành thú, đâu có đâu, không có. Thì ở đây nè, cái đồ hình này là nhắc nhở chúng ta, tu là ba cái giai đoạn, trong thông học có ba giai đoạn rõ ràng. Chúng ta cố gắng làm sao thực hiện việc hộp nhất phàm nhân chân nhân, tức là personality ego, đó là giai đoạn thứ nhất đây. Cố gắng thu, mà bởi vì mình học thân học mình biết rồi, cái phàm nhân của mình nó chỉ là cái công cụ để mình thu thập kinh nghiệm, đừng bao giờ để nó sai khiến mình phải làm chủ nó. Anh chị em có nghe rõ không? Tôi nói hồi cái mất mạng nữa rồi.
Không, anh chị em cứ nói đi.
Thì nghe là cái giai đoạn thứ nhất đó là sao?
Trong cái đồ hình này đó thì chúng ta thấy những cái đường thẳng từ trên xuống dưới, tức là ở nhiều chân thần, nhiều chân ngã và nhiều phàm ngã. Mỗi một chân thần thì phải chế ngự được chân ngã, và chân ngã thì phải cố gắng chế ngự được phàm ngã. Và chân thần thì trên cao nhất, tức là nối liền với Thượng Đế. Cái đồ hình này thì nó là một cái sự mô tả cái mối liên hệ giữa chân thần, chân ngã và phàm ngã. Và cái trình độ mà càng ngày họ càng trở nên liên hệ chặt chẽ với nhau. Tức là bên trái đó, hình bên trái là lúc bắt đầu, rồi cái hình bên phải đó là nó đi từng giai đoạn một, nó đi từng bước. Thì anh hai cái hình này đó thì là để tôi mô tả lại nhé. Có nhiều chân thần, nhiều chân ngã, nhiều phàm ngã, nhưng mà đây cùng là của một người. Là một người họ tiến bộ từ bên trái đi sang bên phải. Thì mối liên hệ mới đầu nó rất là mỏng manh như sợi chỉ thôi. Chân thần nó đưa xuống một chân ngã, rồi chân ngã đưa xuống phàm ngã. Nó rất là mỏng manh, nó không liên hệ nhiều. Nhưng mà từ từ rồi cái chân ngã mới tìm cách để mà điều khiển cái phàm ngã, thành ra cái đường ống nó càng ngày càng bự ra, cho nên mình thấy xong phía bên tay mặt là nó cái đường ống nó rất là lớn, tức là năng lực nó đổ xuống và cái sự kiểm soát nó cũng nhiều hơn. Thì ta thấy cái đường ống nó giữa chân thần, chân ngã và phàm ngã nó bự như vậy, chứng tỏ là có một sự kiểm soát liên đới kiểm soát từ trên xuống dưới rất là nhiều. Rồi anh hai nãy nói gì, nói tiếp đi.
Thành ra cái ha, bởi vậy thường á, mới sang trên này thì lại để mình cho mình thấy rằng là vô sau trên cái này là cả như một con người mà có thể là tiến hóa rồi, thì nghĩa là có thể là hiểu rõ là mình nghe là cái mục đích của tu tiến, tu hành là để tiến hóa đấy, tiến hóa về cái thành thức chứ cái thể xác không anh ăn thua rồi. Nghĩa là một người mà muốn tiến hóa là phải tu thiền, phải tu thiền. Giảng chi thiền là để hộ nhất cái phàm nhân chân nhân, là cái giai đoạn thứ nhất của mình, là mình phải làm chủ cái phàm nhân của mình. Mà cái phàm nhân bình thường anh chị em biết rằng nó là bố hiện thân của bốn con thú, bởi vậy thành ra nên Bà La Chi trong trường phái bí truyền Bà La Chi có nói rõ. Chúng ta phải để ý cái hồn thú nè, rồi cái hồn người thú và cái hồn người đó là cái phàm nhân của chúng ta nè. Phải để ý nó có bốn con thú lận. Mà hai người nào mà sơ ý một chút là sống với hồn thú. hoặc là thấy hồn người thú. Bây giờ tại sao bà dám nói có cái hồn người thú nữa? Bởi vì cái giai có cái giai đoạn mà con người chưa có cái trí. Mới qua cái giai đoạn mà có thể là ở trong cái giai đoạn mà nửa người nửa thú là cái căn chứng thứ ba của mình á, học vô lý đi tiền. Bởi vậy thành ra cái người thông học ở chỗ là giúp cho người ta mở cái trí ra, hiểu rõ con người của mình có bãi thể, rồi thấy rõ trong con người của mình có bốn con thú nữa, rồi mình biết rằng mình biết rằng là có bốn con thú, tức là cái như cái biểu tượng mà bên ở nền cái này gọi là có thể là kể như là một cái giáo lý mà có thể là trong tiền của Trung Hoa, mà có thể là cũng những vị lai hái truyền lại trong Ngô Thừa Ẩm viết ra cái cuốn mà Tây Du Ký, để cho chúng ta thấy rằng cái biểu tượng mà về con ngựa nè, rồi sa tăng nè, rồi bát giái nè, rồi trời thiên nè, đó bốn cái nhân vật này có thể đó là một vị la hán của Đức Phật mình đã truyền qua bên Trung Hoa, để chỉ cho người ta thấy con người thật của mình. Cái mà con người thật của mình á chính là chân nhân á, là ego, là tâm tạng đấy. Còn bốn cái con ngựa, bởi vậy thành ra mỗi người chúng ta là một con ngựa đó, cái thể xác chúng ta là một con ngựa đấy. Mà một người mà giỏi á, nha, một người mà giỏi á, mà điều khiển được cái con ngựa này á, thì cái người này tiến quá mau lắm. Còn cái người mà không biết điều khiển con ngựa thì nha, cũng tiến nhưng mà tiến chậm thôi, nha. Thành ra cái con ngựa của mình á, mình phải điều khiển nó cho giỏi, đừng bao giờ để, nếu mà mình để cho nó luôn tuồn thành con ngựa quang là mình thua, là mình không bao giờ tiến bộ đâu. Cũng như Sa tăng cái biểu tượng Sa tăng này tại sao mà bởi vậy nên thành ra quyền lý học mới đưa ra con người có tứ thể hạ lại chỗ này. Sa tăng nó là tượng trưng cho, kể như là nó tượng trưng cho cái thể phách của mình. Cái lúc mà con người còn ở trong thể phách thì nó ăn ghê lắm, bởi vì Sa tăng thì trường hợp cũng như mà Đức Phật mà thu phục cái tên cướp mà cho ăn, nó giết người ta 99 người mà còn Đức Phật là nó giết hơn đó, thì cái Sa tăng này nó cũng giống như cái tên cướp đó vậy. Nhưng mà cái thể phách của mình nó ăn dữ lắm, thành lúc bây giờ lần nó mới đủ cái tất cả những cái nguyên liệu để mà nó tạo ra cái thể xác cho mình hiện ra bên ngoài, biết không? Bởi vậy thành ra nguyên lý học thể phách nó là quan trọng hơn cái thể xác của mình. Và chính cái thể thai, chính Sa tăng này mà được điều khiển, được làm chủ rồi đó, thì mình là mình có thể giúp cái làm chủ được Sa tăng rồi, thì mình có thể nghĩa là tiến quá lên tu mới tiến được, tiến nổi. Bởi vì chính cái Sa tăng nó là cái nguyên nhân để nó bảo vệ cái thể xác của mình, được bảo vệ con ngựa đó, bảo vệ cái thể xác của mình nó được vững chắc. Bởi vì thường thường bên quyền đức học người ta coi Sa tăng như là cái thể chứ bằng cái sinh lực thể đó, pranayama kosa. Sa tăng nói là pranayama kosa, mà nếu không có cái thể này thì cái thể xác cũng tiêu thôi. Nhưng mà đúng như lời thường chưa quan trọng, nghĩ về cái quan trọng của cái pranayama kosa này nên họ có thường. Chứ thực sự muốn loại dạng và cái trên trái đất này đều phải có cái pranamaya kosa, tức là sinh lực thể. Không có cái này thì mọi vật đều chết hết trọi cho đó. Thành ra cái Sa tăng nó cũng bằng rồi, đến cái mà cái con thú thứ nhì nó là bắt giá, không là nó tượng trưng cho cái tình cảm của con người, cái thể, cái cảm giác thể của con người đó. Cái này thì là nó cũng tượng trưng cho lòng tham lam đủ thứ đó. Bởi vì thành thường Sa tăng bát giới thường thường á, nó tượng trưng cho cái cảm nhiệt thể của mình, nó ham muốn đủ thứ trên đời đó. Do đó thì mà nếu mà con người mà còn sống trong theo cái đặc tính của bát giới hoặc là Sa tăng thì cái người này vẫn chưa có tiến bộ. Và đến cái con thú mà thứ ba đó là tài thiên đó, hay là cũng mình người mà đầu thú, thì cái con khỉ, con tài thiên này thì nó lại có một cái quyền năng nghĩa là cao siêu, nghĩa là cái quyền năng mà có thể nó làm chủ ba cái thể kia, cái tính cái hạt tí của mình nó làm chủ cái thể vía, thể xác và cái thể phát tương nữa, bởi vì nó có cái quyền năng cao siêu bản hai phép thành tâm nữa. Đó thì bốn con vật này theo quyền lý học thì gọi là tứ thể hạ đó. Mà một người tu hành mà biết rõ cái đặc tánh của con thú này thì mình cố gắng đừng bao giờ sống với thú tánh, đừng bao giờ sống với hồn thú hay hồn người thú, mà còn sống với hồn thú, hồn người thú thì mình sẽ không bao giờ tiến hóa được đâu. Do đó phải tu sửa, phải cố gắng làm chủ cái phàm nhân này. Mà giai đoạn thứ nhất là phàm nhân personary phải hổ phía cho chân nhân, đó là theo con đường yoga. Phương pháp của thâm học là họ viết phàm nhân với chân nhân, thì lúc bây giờ mình mới có thể đạt được cái địa vị như là chân sư tại thế. Thấy không? Anh em nào muốn làm chân sư thì phải cố gắng thực tập tu họ viết phàm nhân chân nhân, nhưng mà muốn họ viết phàm nhân chân nhân là chúng ta phải có cái phương pháp để mà họ viết. Mà chính thông học đưa cho chúng ta bốn cái phương pháp để học nhất, tức là Bhakti Yoga này, Jnana Yoga, Karma Yoga với Raja Yoga. Bốn cái phương thức này chúng ta có thể nghiên cứu rồi thực tập, chúng ta có thể học nhất được chân nhân. Và cái giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ nhì là chân nhân học nhất với chân thần nữa. Qua được một giai đoạn mà chân nhân học nhất chúng ta chân thần là chúng ta có thể trở thành các bậc nghĩa là trên hàng Bồ Tát và Đức Phật á, gần như Đức Phật rồi đó. Đó tôi đừng có lấy thêm thêm gì.
Ok, cảm ơn anh hai. Ủa, anh Minh vào rồi nè. Bây giờ mình học tiếp cái đoạn này một chút xíu nữa. Bây giờ tôi nói tiếp về cái đồ hình nhé, cái đồ hình vừa rồi đó. Thì là ở bên phía bên trái đó, thì là cái ego này nó rất là bé. Mình thấy cái hình tam giác của ego nó cũng bé lắm. Nó chỉ là baby thôi. Nó đầy đủ nhưng mà nó chưa có phát triển. Nó nhỏ và chưa phát triển. Còn cái phàm ngã nó cũng gầy ốm, nó bé tí. Nó là trường hợp đầu tiên của mấy người mà bắt đầu tiến hóa làm người đó. Rồi sau một thời gian tiến hóa thì cái bắt đầu mình thấy cái phàm ngã nó cũng bự ra, nó bề ngang nó rộng ra. Và sau cùng nó trở thành một cái tam giác đều, tức là nó rất là nó cân xứng với nhau, nó rất là đối xứng. Và những cái mối liên hệ thì nó cũng càng ngày càng bự ra, những cái ống nó càng ngày càng bự ra. Và ego nó cũng, ego là cái chân ngã nó cũng càng ngày càng bự lên. Và như vậy anh xin tôi đương học cho anh em học anh. Rồi bay anh. Cuối cùng thì sẽ đến một lúc nào đó. Và cái lúc bây giờ thì là cái chân ngã với phàm ngã trở thành một. Và chân thần mới lại chân ngã cũng trở thành một luôn. Thì đó là cái lúc mà nó là phối hợp nhất của chân ngã với chân thần. Và như thế là con người ta đã được đá tới điểm đích nhắm của cái sự tiến hóa. Và khi đó thì cái người đó trở thành một vị chân sư, trở thành một siêu nhân, một vị chân sư. Chân một vị gọi là gì nhỉ? Không phải là chân sư mà là chân tiên, adept. Đây là cái hình để mọi người bấm vô. Thì cái hình này với cái hình nữa bên dưới. Ở trong cái hình này thì họ mô tả, ta thấy ở giữa ego với monad là hợp nhất thành một. Chúng ta có ba cái, hai cái tam giác nó chồng chất lên nhau, một cái ở ngoài, cái bên trong. Và những cái tia sáng nó tỏa ra, tất cả trở thành một đó. Cái hình bên trên thì nói rằng là, nó cái điều trên muốn nói rằng đây là một cái sự mà phối hợp cả ba cái. tức là một cái sự hợp nhất giữa monad ego và phàm ngã. Và như thế thì chỉ có một cái trung tâm để mà tâm thức mà thôi, không có ba cái tâm thức riêng nữa. Và chỉ có một cuộc sống trôi qua, tràn qua cả ba cái đó, là chân thần, chân ngã và phàm ngã. Cái sự giới hạn trên cái sự thể hiện của một cái cuộc sống thì chúng ta thấy nó là cái đường, nó là cái sự vẽ ra bên ngoài của cái phàm ngã, chân ngã và chân thần. Phàm ngã là cái tam thể hạ bên trong cùng, nhỏ nó cái mũi nó chửa xuống dưới. Rồi bên ngoài nó là cái tam giác đều là ego. Và bên ngoài nữa là cái tam giác đều bự hơn là cái monad, là chân thần, là tam giác bự nhất. Thì chúng ta thấy là cả cái phàm ngã, chân ngã và chân thần cũng chỉ là ảo tưởng, và nó bao lên cũng chỉ là ảo tưởng, và nó là cái màn che để mà chúng ta che trên cái cuộc sống của Thượng Đế. Cái Thượng Đế đó là một cái cuộc sống mà nó không có giới hạn, và nó toàn thể, nó universal, nó là vũ trụ, giống như là chúng ta thấy là cái vòng, nó vòng tròn bên ngoài đó, và nó có những cái tia sáng nó chĩa ra. À, như thế thì nó là một cái sự thể hiện đi qua monad, ego, personality. Tức là mình phải nhìn cái vòng ngoài, cái tia sáng bên ngoài, tất cả những cái bên ngoài ấy thì là Thượng Đế. Thì Thượng Đế thể hiện bằng cách xuyên qua monad, ego và personality. Cái hình trên đó thì đã mô tả cái chuyện đó, tức là chúng ta ở đây chúng ta thấy monad, ego và personality nó hòa hợp với nhau, và nó chỉ là một thôi, cùng một cuộc sống đi xuyên qua cả ba trong cái sự thể hiện của ba cái đó. Nhưng mà cái phàm ngã này thì vì cái kích thước của nó và cái cách thiết lập của nó thì nó nhỏ, mà cho nên là nó không có thể hiện được nhiều về cái cuộc sống của Thượng Đế, thể hiện được ít hơn là ego. Và ego thì cũng vậy, cũng thể hiện được ít hơn là monad. Ngay cả monad cũng không chứa đựng được tất cả những cái gì thuộc về Thượng Đế, thuộc về cuộc sống của Thượng Đế. Tại vì cuộc sống của Thượng Đế thì xuyên qua từ trong ra ngoài và đi qua khỏi ngay cả chân thần. Mặc dù cái màng của chân thần này thì nó rất là mỏng, nhưng mà nó cũng chia rẽ ra và nó tạo ra thành cái chân thần là một cái bin, tức là một cái, gọi là cái gì này, một cái khác biệt, tức là một cái thành phần, một cái bin tiếng Việt mình dịch là gì, giống như là một cái nhân vật gì đó riêng biệt.
Sống
khi mà đã phối hợp được cả ba cái với nhau thì đây là lần đầu tiên là cái chân thần này đã vào cái cuộc sống thực của ông ta. Tại vì tất cả cái hành trình để mà tiến hóa chỉ là một cái sự sửa soạn cho cái cuộc sống thật của cái tinh thần. Và nó sẽ bắt đầu chỉ khi mà người ta trở thành siêu nhân. Nhân loại thì là cái loại người mà cao nhất ở trong cái tất cả những thế giới. Khi mà cái một con người đã đi ra khỏi cái nhân loại thì ông ta đi vào cái cuộc sống của tinh thần và cuộc sống của Chris thì mình gọi là cái gì
Chữ tiếp người ta âm là quy tô, nhưng mà thật sự ý nghĩa tiếp nó là hoàn thiện, là đấng hoàn thiện.
Đấng hoàn thiện.
À, tiếp là trai, là tiếp là đấng hoàn thiện.
Cái cuộc sống đã hoàn thiện vì nó có một cái sự huy hoàng mà không có thể so sánh với cái gì mà chúng ta cũng không thể nào mà tưởng tượng ra nổi. Nhưng mà tới được đó thì chúng ta chắc chắn sẽ có một ngày kia đều, tất cả chúng ta đều tới đó. Và chúng ta, ngay cả chúng ta muốn, chúng ta cũng không đi ra khỏi được con đường đó. Nếu mà chúng ta hoạt động một cách ích kỷ thì chúng ta đi ngược lại cái con đường tiến hóa, thì chúng ta chỉ làm chậm cái sự tiến hóa của mình, nhưng mà chúng ta cũng không tránh được, và cuối cùng chúng ta cũng tới đó mà thôi. Có một cái sự liên quan giữa cái mối liên hệ của monad, tức là chân thần tới chân ngã, và từ chân ngã tới phàm ngã. Cũng giống như là chân ngã thì đã biết bao nhiêu lâu, thời gian rất lâu, chính là cái linh hồn của phàm ngã. Và đến một lúc nào đó thì cái chân ngã này sẽ trở thành một cái vần cũ, và nó được chân thần làm linh hồn cho cái chân ngã. Và bây giờ đó thì là chân thần nó hoàn toàn hoạt động và tỉnh giấc. Tất cả những cái sự mà thể hiện kinh nghiệm của chân ngã, tất cả những cái tính chất tốt đẹp đã được phát triển ở trong chân ngã, thì lúc đó sẽ trao qua cho chính chân thần và tìm thấy một cái sự thể hiện đầy đủ hơn. Ngay cả khi mà chân ngã cố gắng làm thì cũng không bằng là chân thần đã thể hiện ra. Cái câu hỏi đặt ra là monad trong trường hợp một cái người bình thường có làm cái gì để mà ảnh hưởng đến cái phàm ngã ở đây không? Cái sự ảnh hưởng đó thì ít xảy ra lắm, nó không xảy ra. Chân ngã thì cố gắng để mà đại diện cho cái chân thần để có thể kiểm soát cái phàm ngã, và dùng cái phàm ngã như là một cái vật dụng cụ. Nhưng mà cái mục đích đó chưa có được xong, tức là chân ngã chưa hoàn toàn điều khiển được phàm ngã, thì chân thần nghĩ rằng là cái thời gian này chưa đến để cho chân thần xía vào cái phàm ngã gì cả. Và chưa phải lúc để mà anh ta mang tất cả những cái lực lượng của anh ta đưa xuống. Tại vì lúc bây giờ chân ngã hoạt động là đủ rồi, chân thần không cần phải thêm cái lực lượng của mình vào để mà ảnh hưởng tới phàm ngã gì nữa. Tại vì sức mạnh của chân ngã cũng đủ. Nhưng mà khi mà chân ngã đã thành công rồi để mà điều khiển được phàm ngã rồi, thì chân thần lúc bây giờ sẽ đôi khi sẽ xía vào để mà ảnh hưởng tới phàm ngã. Cái đoạn này tôi chưa copy vào, để tôi copy vào. Tới đây mình tạm ngưng. Bây giờ để nhờ anh Ninh đọc Pháp Lý Bí Truyền. Anh Ninh có đó không anh Minh?
À, chị Tuấn ở tôi đang ở ngoài đường. Tôi tập giao lưu chị đọc chú của tôi đang ở ngoài đường nghe qua điện thoại thôi.
Ok, mình cũng được.
Dạ vâng.
Giáo Lý Bí Truyền Nguyễn Văn Lợi. Không biết là hôm đó mình đọc tới trang nào rồi, anh có nhớ không nhỉ?
460 mấy rồi.
À, 468
chứ. Xem lại xem thì 460 mấy rồi. Dạ.
Bây giờ mình đọc cái trang 466 nhé, sự phân chia thất nguyên. Anh đã đọc chưa? Sự phân chia thất nguyên cho những hệ thống chế độ khác nhau của Ấn Độ đó.
468 ra, bởi vì cái quyển giáo lý điểm tôi ở iPad rồi, đi giờ tôi đang dùng điện thoại cho nên là không trả được.
Ok, mà quay 400. Ok, bây giờ đọc lại cái 467. Từ bảng nêu trên, người ta thấy rằng nguyên khí thứ ba trong bảng sắc loài của Phật giáo không được đề cập đến một cách riêng biệt trong bảng phân chia của phái Vedanta vì nó chỉ là hiện thể của sinh lực. Vehicle of Prana. Người ta thấy rằng nguyên khí thứ tư được bao hàm trong thể thứ ba vì chính nguyên khí đó chỉ là hiện thể của quyền năng ý chí. Vốn chỉ là năng lượng của cái trí. Chúng ta cũng phải ghi nhận rằng thể thượng trí được xem như là khác với hạ trí. Vì sau khi chết có xảy ra sự phân chia giữa phần thấp của cái trí. Phần này có liên quan chặt chẽ với nguyên khí thứ tư hơn là nguyên khí thứ sáu, để tôi coi giải những cái này nguyên khí nào. Họ nói thứ tư với thứ sáu là cái gì? Thứ tư là cảm dục thể, mà thứ sáu là linh hồn thiêng liêng, là spiritual soul, tức là cái linh hồn thiêng liêng này chính là Buddhi này. Nói lại nha, cái nguyên khí thứ nhất á, là thể xác, nguyên khí thứ hai là prana, tức là sinh khí, nguyên khí thứ ba là vận cụ của sinh khí. Vận cụ của sinh khí thì chắc là thể phách quá. Rồi thứ tư đó là cảm dục thể. Đó, thì bốn cái đó là bốn cái hạ thể đó. Rồi cái thứ năm thì nó thể trí. Cái thứ năm thì nó thể trí, nó bao gồm cả hạ trí lẫn thượng trí. Cái thứ sáu nó là spiritual soul, linh hồn thiêng liêng, thì chắc cái này là Buddhi. Và cái thứ bảy là Atma, thì gọi là tiên thể. Buddhi này gọi là spiritual soul, tức là linh hồn thiêng liêng. Bây giờ người ta nói rằng cái nguyên khí thứ tư được bao hàm trong thể thứ ba. Có nghĩa là cái cảm dục thể nó nằm ở trong cái vận củ của sinh khí. Sao lại thế nhỉ? Cảm dục thể nó lại nằm ở trong cái thể phách sao? Nguyên khí thứ tư được bao hàm trong thể thứ ba. Thể thứ ba. Vì chính nguyên khí đó chỉ là hiện thể của quyền năng ý chí, vốn là năng lượng của cái trí. Chúng ta cũng phải ghi nhận rằng thể thượng trí được xem như khác với hạ trí. Phần này là nền tảng của chân ngã thiêng liêng cao cả nơi con người. Ở đây chúng ta cũng có thể chỉ cho độc giả thấy rằng trên thực tế của sự pháp loại được đề cập trong cột chót thì liên quan đến pháp môn thiền định trí tuệ Raga Yoga, phái tốt nhất và đơn giản nhất. Dù trong con người có 7 nguyên khí nhưng chỉ có 3 vận cụ. 7 nguyên khí nhưng chỉ có 3 vận cụ. Tức là nó chỉ có ma vận cổ này là nhìn một cái đồ hình là mình không thấy ba ở đâu. Vậy nó gọi là sắc vía với trí hay sao? Nó ma vận cổ là sắc vía trí đó. Riêng biệt, ba vận cổ riêng biệt nơi một trong các nguyên khí này. Tiên thể con người có thể hoạt động một cách độc lập với phần còn lại. Một vị chân sư có thể tách rời ba vận củ này ra mà không chết. Ngài không thể nào tách rời 7 nguyên khí này ra mà không hủy diệt sự cấu tạo của mình. Kỳ nhỉ. Lời bình luận về 7 đoạn thánh kinh. Bây giờ sinh viên sẽ được chuẩn bị kỹ hơn để thấy rằng giữa ba vận củ của tiên thể và tiên thể chứ, ba vận cụ và tiên thể của phái pháp môn thiền định trí tuệ và ba vận cụ cùng với tiên thể của chúng ta và ba sự phân chia khác nữa, thực sự chúng chỉ có sự khác nhau rất nhỏ thôi. Và chăng vì tất cả chân sư tại Ấn Độ bên này hay bên kia, Mã Lạc Sơn của môn phái Patanjali, Đức Phô Trước hay là của Đại Thừa đều phải trở thành một vị thiền sư Raja Yogi? Cho nên trên nguyên tắc lý thuyết, ngài phải chấp nhận bảng sắc loại của phái thiền định Taraka, bất chấp bảng sắc loại mà các ngài cần dùng cho những mục đích thực hành và cho mục đích huyền bí. Vì vậy người ta có nói đến ba vận cụ và với ba trạng thái và tiên thể thành 7 phần tổng hợp trường cửu và bất tử, hoặc chúng là 7 nguyên khí. Ba vận cụ với ba trạng thái là 6 cộng với tiên thể. Kỳ nhỉ. Cái hình thì mình thấy thế nào? Ba vận cụ với ba trạng thái cảm dục thể thể trí. Cái này nói nó không có liên quan đến cái hình. Thì cũng chẳng có gì quan trọng, để lúc người nào không thể đọc được hoặc không thể hiểu được giáo lý nói về các giấy gồm bảy bầu thế giới trong thái dương hệ này, nếu họ đã đọc những sách không nên học về các giấy hành tinh trong thái dương hệ, giáo lý huyền môn được tóm tắt như sau. Mọi vật trong vũ trụ siêu hình cũng như hữu hình đều được cấu tạo theo quy mô số 7. Do đó mỗi thiên thể, mỗi hành tinh, dù hữu hình hay vô hình, đều có 6 bầu thế giới đi kèm. Sự tiến hóa của vạn vật diễn ra trên 7 bầu thế giới hay thiên thể đó, qua 7 cuộc tuần hoàn hay 7 chu kỳ. Tức là 7 cuộc tuần hoàn là 7 round, còn 7 chu kỳ là 7 cycle, cũng giống nhau là cùng một thứ. Những bầu thế giới được cấu tạo bởi một phương pháp mà các nhà huyền học gọi là sự tái sinh của những giấy hành tinh. Khi cuộc tuần hoàn thứ 7 và cuối cùng của một trong những giấy hành tinh đó đang tiếp diễn, thì bầu A, tức bầu thứ nhất và cao nhất, thay vì bước vào giai đoạn nghỉ ngơi như trong cuộc tuần hoàn trước đó, bắt đầu tắt nghỉ, và những bầu khác cũng tuần tự luân phiên nối gót theo sau. Chu kỳ hủy diệt của giấy hành tinh bắt đầu và thời giờ của nó đã điểm. Đó, tức là cuộc tuần hoàn thứ 7 thì là bầu A nó bắt đầu rã. Mỗi bầu thế giới chuyển đi sinh khí và năng lượng của nó sang một bầu hành tinh khác. Quả địa cầu trên vị thế của một đại diện hữu hình của các bầu thế giới hữu hạn, những bầu thế giới bạn, những nguyên khí vô hình và thanh cao hơn phải sống, cũng như những bầu thế giới trên trải qua 7 cuộc tuần hoàn. Trong 3 cuộc tuần hoàn đầu tiên nó thành hình và cô đọng. Trong cuộc tuần hoàn thứ 4 nó được củng cố chắc chắn và trở nên cứng rắn. Trong 3 cuộc tuần hoàn cuối cùng nó dần dần biến đổi trở về hình thức mảnh mai, thanh nhẹ như lúc khởi thủy. Có thể nói là nó được thăng hoa vậy. Nhân loại trên địa cầu chỉ hoàn toàn phát triển trong cuộc tuần hoàn thứ 4, tức là cuộc tuần hoàn hiện tại. Chắc cuộc tuần hoàn thứ 4 này nó cũng gọi là nhân loại, chỉ vì thiếu danh từ chính xác hơn. Cũng như con sâu biến thành con nhộng và bướm, thì con người, hay đúng hơn là sinh vật sẽ trở thành người, cũng trải qua mọi hình thể và mọi loài trong cuộc tuần hoàn thứ nhất, và trải qua tất cả những hình thể con người trong 2 cuộc tuần hoàn kế tiếp. Đến quả địa cầu lúc khởi đầu cuộc tuần hoàn thứ 4 trong một loạt tiểu chu kỳ sinh hoạt và những giống dân, con người là hình thể đầu tiên xuất hiện trên đó sau 2 loài khoáng thạch và thảo mộc. Thậm chí loài sau này cũng còn phải phát triển và tiếp tục sự tiến hóa của nó qua con người. Trong 3 cuộc tuần hoàn tương lai, nhân loại cũng như quả địa cầu mà họ sống trên đó sẽ dần dần biến đổi để trở lại hình thể sơ khai nguyên thủy, tức là pháp thân của một vị thiền định đế quân. Con người sẽ trở thành một vị bất diệt và quy nguyên về thượng đế cũng như mỗi nguyên tử trong vũ trụ. Bắt đầu cuộc tuần hoàn thứ 2, cơ tiến hóa đã diễn ra trên một bình diện hoàn toàn khác hẳn. Chỉ có cuộc tuần hoàn thứ nhất mà chân thần mới trở nên một con người trong bầu A, rồi lại trở về loài khoáng thạch, thảo mộc và thú cầm trên những bầu B và C. Kỳ nhỉ? Cuộc tuần hoàn thứ nhất thì trở nên một con người rồi lại trở về thành gỗ đá ở những cái bầu B và C. Sự biến dịch này hoàn toàn thay đổi kể từ cuộc tuần hoàn thứ 2. À, đó là cuộc tuần hoàn thứ nhất thôi. Thì mới như vậy. Đã con người rồi lại trở về khoáng thạch thảo mộc thú cầm. Nhưng mà đến cuộc tuần hoàn thứ 2 thì không phải như vậy nữa. Mỗi chu kỳ sinh hoạt trên bầu D là địa cầu có 7 giống dân. Những giống dân này bắt đầu với những hình thể sinh thanh và kết thúc với thể tâm linh. Sau đó trải qua một lịch trình tiến hóa song đôi về thể chất và tinh thần. Từ lúc bắt đầu cho đến lúc chấm dứt một tiểu chu kỳ sinh hoạt trên trái đất, gọi tắt là một chu kỳ thế giới hay là một chu kỳ của bầu, tức là globe round. 7 giống dân lúc đầu thì nó nhẹ nhàng, nó là thể phách, rồi sau đó tiến hóa rồi lại trở lại, tức là hết làm người, lại trở thành những cái vị gì đó. Nó là một chu kỳ trên trái đất là qua 7 cuộc tuần hoàn. Điều này được diễn ra rõ ràng trong Phật giáo Bí Truyền và không cần phải giải thích thêm nữa. Các câu nào mình nên đọc cuốn Phật giáo Bí Truyền. Giống dân thứ nhất, tức giống người đầu tiên trên địa cầu. Bất luận về hình thể là hậu duệ của những thiên nhân Celestial Man mà triết học Ấn Độ gọi rất đúng là những thái âm tinh quân Luna Ancestor hay Petris, gồm có 7 đẳng cấp hay thành phần. Vì tất cả điều này sẽ được giải thích một cách đầy đủ trong những tiết mục sau này và trong những quyển 3 và 4, nên ở đấy chúng tôi không cần phải nói rõ điều này. Nhưng cả hai tác phẩm vừa được đề cập, cả hai đều luận về những đề tài thuộc giáo lý huyền môn, cần có những lời chú thích riêng. Các giới minh triết thiêng liêng cũng như bên ngoài đều biết rất rõ quyển Phật giáo Bí Truyền, vì ở đây tác phẩm này cần được khai triển. Đó là một tác phẩm xuất sắc và đã thực hiện được một công trình tuyệt hảo. Nên đọc cái quyển Phật giáo Bí Truyền, ở đây họ khen quá. Ê, hơi ồn ào đấy nha, hơi ồn ào. Người nào hơi ồn ào vậy? Ồ, anh Văn vô rồi, anh Văn xem cái nick có bị ồn không? Ồ, đâu phải nick anh Văn. Bây giờ nick anh Văn mới ồn. Ok. Thì tôi đọc tiếp cái đoạn này. Cả hai tác phẩm vừa được đề cập, cả hai đều luận về những đề tài thuộc giáo lý huyền môn, cần có những lời chú thích riêng. Anh Văn nghe tiếng gì không?
Chưa có tiếng gì chị. Chị đang đọc về cái đoạn nào vậy?
À, đang đọc cái chốn của ông Lợi mà trang 472 anh. Các giới minh triết thiêng liêng cũng như bên ngoài đều biết rất rõ quyển Phật giáo Bí Truyền, vì ở đây tác phẩm này cần được khai triển. Đó là một tác phẩm xuất sắc và đã thực hiện được một công trình tuyệt hảo, nhưng điều này cũng không sửa đổi sự kiện cho rằng tác phẩm này đã chứa đựng vài quan niệm sai lầm, và nó sẽ đưa nhiều nhà nghiên cứu minh triết thiêng liêng cùng độc giả thế tục đến một nhận thức sai lạc về giáo lý bí nhiệm Đông Phương. Hơn nữa, tác phẩm này dường như có thể hơi quá duy dập. Ủa? Thế nhỉ, bà Blavatsky cũng phê bình những quyển đó. Còn quyển Con Người vừa mới xuất bản sau này đã thử trình bày giáo lý cổ truyền theo một quan điểm lý tưởng hơn. Nó mô tả lại một vài linh thị của tinh tú quang. Nó cũng diễn tả từng phần một vài giáo lý đã được thu thập từ tư tưởng của một vị chân sư. Nhưng rủi ro thay là bị hiểu lầm. Mấy cái quyển Con Người này của ai viết? Con Người, những mẩu chuyện về lịch sử đã bị lãng quên, không có nói là ai viết. Tác phẩm này cũng nói về sự tiến hóa, các giống dân sơ khai của loài người trên trần thế, và một vài trang có tính chất triết học rất hay, nhưng đến nay tác phẩm này chỉ là một chuyện thú vị có chút ít thần bí. Tác phẩm này không đạt được mục đích vì những điều kiện cần thiết cho một sự diễn tả chính xác những linh thị này còn chưa có. Do đó, độc giả cũng đừng lấy làm ngạc nhiên nếu những quyển sách của chúng tôi có nhiều điểm đặc biệt nói ngược lại với những sự diễn tả đầu tiên này. Tức là bài cũng nói là cái Con Người này cũng không hay quá. Trong hai quyển sách này và trong những tác phẩm đông niên nào khác do một số người mới tập viết đơn phương tạo ra, soạn ra, có sự khác nhau rất quan trọng với vũ trụ học bí truyền nói chung và sự tiến hóa của chân thần con người nói riêng. Đến nỗi người ta không thể nào theo kịp tác phẩm này mà không cần có sự đề cập đặc biệt đến hai tác phẩm trước. Vì cả hai đã có một số độc giả hâm mộ, nhất là quyển Phật giáo Bí Truyền. Đã tới lúc để chúng ta giải thích một vài vấn đề theo chiều hướng này. Bây giờ những sự sai lầm cần phải được sửa lại cho đúng bằng cách đối chiếu với giáo lý nguyên thủy. Nếu một trong hai tác phẩm đã nói này có khuynh hướng quá rõ rệt về khoa học duy vật, thì quyển kia lại có khuynh hướng quá duy tâm và đôi khi hoang tưởng. Đây là cả hai quyển mà đều chê. Những quan niệm sai lầm đầu tiên này sinh ra từ phía giáo lý nói về những chu kỳ nghỉ ngơi và những chu kỳ bầu liên tiếp trên những dãy hành tinh. Một sự hoang mang về vấn đề những bậc siêu nhân có trình độ tiến hóa của một người thuộc về cuộc tuần hoàn thứ năm, và chỉ đến cuộc tuần hoàn thứ sáu, gọi tắt là siêu nhân bậc năm, Fifth Founders, và siêu nhân bậc sáu. Người nào biết rằng một cuộc tuần hoàn đã có trước và tiếp theo sau một có một chu kỳ quy nguyên dài, tức là một giai đoạn nghỉ ngơi, tạm nghỉ ngơi, nó tạo ra một vực thẳm không thể vượt qua giữa hai cuộc tuần hoàn, cho đến lúc một chu kỳ của sự sống đổi mới lại đến. Ta không hiểu được cái lối ngụy biện nói về người của cuộc tuần hoàn thứ 5 và thứ 6 trong cuộc tuần hoàn thứ 4 của chúng ta. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Người thuộc về cuộc tuần hoàn thứ 5, người thuộc về cuộc tuần hoàn thứ 6 và siêu nhân bậc 5, siêu nhân bậc 6. Tức là mỗi một cái tuần hoàn thì nó nghỉ ngơi rất lâu, thì không thể nào gom lại được. Không thể nói gom là người của cuộc tuần hoàn thứ 5 và thứ 6 được. Trong cuộc tuần hoàn thứ 4 thì chúng ta không thể nào biết được những người đó. Đức Phật Gautama được xem như một siêu nhân bậc 6. Còn Plato và một vài nhà hiền triết khác được xem như những siêu nhân bậc 5. Tại sao vậy? Một vị chân sư dạy rằng thậm chí có những siêu nhân bậc 5 đang sống trong thế gian ngay trong hiện tại. Và tuy chân sư được hiểu như là đã nói rằng nhân loại vẫn còn đang ở trong cuộc tuần hoàn thứ 4. Có chỗ ngài lại dường như nói rằng nhân loại đang ở trong cuộc tuần hoàn thứ 5. Để giải đáp sự thắc mắc đó, một vị chân sư khác trả lời, một vài giọt mưa không đủ làm cơn mưa lớn, tuy rằng nó báo hiệu cho một cơn mưa sắp đến. Không, chúng ta không ở trong cuộc tuần hoàn thứ 5, nhưng những siêu nhân bậc 5 đã xuất hiện trên địa cầu vài ngàn năm nay. Thế là có những cái vị đó mà khi nào mà mình hết cuộc tuần hoàn thứ 5 thì mình mới đạt được cái địa vị của các ngài hôm nay. Điều này còn khó hơn câu đố về nhân sư là cái con xin. Các sinh viên huyền môn thao hồ nạn óc ra truy cứu một cách hoang tưởng nhất. Có một thời các sinh viên này cũng cố gắng qua mặt Oedipus và dung hòa hai lối trình bày này. Và vì các vị chân sư cũng giữ im lặng như chính con nhân sư bằng đá, nên chính các ngài cũng bị tố cáo là mâu thuẫn, tiền hậu bất nhất và tương phản. Nhưng các ngài chỉ cho phép các cuộc suy cứu tiếp diễn với mục đích là để dạy một bài học cho những bộ óc Tây Phương đang tha thiết cần tới, với lòng kiêu căng tự phụ, với thói quen duy vật hóa mọi quan niệm và từ ngữ siêu hình mà không nhìn nhận bất cứ giới hạn nào của ngụ ý và ẩn dụ của Đông Phương. Những nhà Đông Phương học đã làm xáo trộn triết lý công truyền của Ấn Độ, và bây giờ các nhà nghiên cứu minh triết thiên lương cũng đang làm rối loạn giáo tri lý nội môn. Cho đến nay rõ ràng là các nhà minh triết thiên lương đã hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa của từ ngữ những người của cuộc tuần hoàn thứ 5 và thứ 6. Nhưng đó chỉ là như sau, mỗi cuộc tuần hoàn mang đến một sự phát triển mới lạ và hơn nữa, một sự tuần hoàn thay đổi trong toàn bộ cơ cấu thể chất, tinh thần và tâm linh con người. Tất cả những nguyên khí này đều tiến hóa trên một giai tầng càng lên cao mãi không ngừng. Bởi vậy những người như Khổng Tử và Plato chẳng hạn là những vị thuộc giai tầng tiến hóa cao hơn người thường về mọi phương diện, trí tuệ, tâm linh và tinh thần. Tuy là ở cuộc tuần hoàn thứ 4 nhưng đã có trình độ tiến hóa vượt bậc mà nhân loại nói chung ở thời đại này cũng có thể chỉ có thể đạt tới trong cuộc tuần hoàn thứ 5. Cũng y như thế, Phật Gautama hiện thân của minh triết còn cao cả hơn các vị mệnh danh là siêu nhân bậc 5 vừa kể trên. Những vị như Phật Gautama và Shankaracharya được gọi theo danh tự ẩn dụ của huyền môn là siêu nhân bậc 6. Do đó mới lại có minh triết bí ẩn của nhận xét mà có một lúc đã bị xem là có tính cách né tránh. Một vài giọt mưa không đủ làm thành một mùa mưa, dù những giọt mưa này báo hiệu mùa mưa. Trong Phật giáo bí truyền, tác giả đã nói rất đúng. Khi mà những sự kiện phức tạp của một khoa học hoàn toàn mới lạ được trình bày lần đầu tiên cho những khối óc chưa được chuẩn bị, thì không thể nào đưa giáo lý ấy ra với tất cả mọi đặc tính thích nghi. Và những khía cạnh lạ lùng, chúng ta phải áp dụng những quy luật tổng quát trước đã rồi hậu nhiên hậu mới nói đến các trường hợp ngoại lệ. Nhất là trong sự học hỏi về khoa huyền môn, người ta thường áp dụng phương pháp cổ truyền nhằm mục đích gieo ấn tượng mới và trí nhớ bằng cách tạo nên sự ngạc nhiên và hoang mang trước đã để rồi giải đáp sau. Vì chính tác giả của nhận xét, như ông đã nói, chỉ là một cái trí chưa được huấn luyện trong huyền bí học những điều suy diễn và sự hiểu biết cùng những cuộc suy lý về thiên văn học hiện đại của ông còn nhiều hơn sự hiểu biết về giáo lý cổ truyền. nên điều này tự nhiên đã dẫn ông tới việc phạm vào vài lỗi lầm nhỏ nhặt hơn là lầm lẫn bất cứ quy tắc tổng thái nào. Bây giờ một điều sai lầm như vậy sẽ được chúng ta để ý. Đó là một sự sai lầm vặt vãnh, xong người ta chủ liệu nó sẽ dẫn nhiều kẻ mới tập sự vào nhiều nhận thức sai lầm. Nhưng cũng như khái niệm nhầm lẫn của những ấn bản lần trước đã được sửa lại trong những lời chú giải của ấn bản lần thứ 5, cũng vậy ấn bản lần thứ 6 có thể được tu chính và làm cho hoàn hảo hơn. Những sự lầm lẫn này có nhiều lý do. Một, vì nhu cầu các vị chân sư cần đưa ra cái được xem như là những câu trả lời chánh né, những câu hỏi mà các ngài phải nhất lực làm ngơ, trong khi mặt khác các ngài chỉ có thể giải đáp một phần. Hai, mặc dù có lập trường này, lời thú nhận có được nửa ổ bánh mì còn hơn không có bánh mì thường bị hiểu lầm và hầu như không được đánh giá đúng mức. Kết quả là đôi khi những đệ tử Âu Tây còn ở vòng ngoài hay nói những điều vô căn cứ, trong đó có lời tuyên bố sai lầm là hai bầu thế giới cao của giới địa cầu là hai hành tinh quen thuộc của chúng ta. Ngoài địa cầu, chỉ có hai bầu thế giới khác trong giới của chúng ta là hữu hình, đó là hai bầu Mars và Mercury. Chắc là cái điều này đã sai. Những đệ tử của Âu Tây ở vòng ngoài còn nói rằng là Mars với Mercury, tức là hỏa tinh với lại thủy tinh, là hai bầu thế giới cao của giới địa cầu, tức là nó không có phải thuộc về giới địa cầu mà họ nói là nó thuộc về giới địa cầu. Đó là sự sai lầm rất to lớn, nguyên do câu trả lời của một chân sư đáp lại một câu hỏi mơ hồ và không rõ rệt của một vị đệ tử. Người đệ tử hỏi: trong số những hành tinh mà khoa học đã biết thì những hành tinh nào ngoài bầu thủy tinh ra thuộc về hệ thống hành tinh của chúng ta? Đó, chưa gì ông đã nói là thủy tinh thuộc về hệ thống hành tinh của chúng ta. Ở đây có sự lầm lẫn về danh từ khi dùng chữ hệ thống hành tinh. Nếu người ta muốn nói về giới địa cầu hiện tại thay vì hệ thống hành tinh trong thái dương hệ thì tất nhiên câu trả lời có thể bị hiểu lầm, bởi vì câu trả lời là hỏa tinh và bốn hành tinh khác mà khoa thiên văn không biết gì cả. Không ai biết về những bầu A, B hay những bầu Y, Z, vì những bầu này không nhìn thấy được bằng những phương tiện vật chất, cho dù tinh vi đến đâu. Đó là câu trả lời. Có điều này rõ rệt, khoa thiên văn thực sự chưa biết gì về những hành tinh, dù là hành tinh cũ hay hành tinh mới khám phá vào thời hiện tại. Không một hành tinh bạn nào từ bầu A đến bầu Z, tức là những bầu cao nhất của bất cứ dãy hành tinh nào trong thái dương hệ, có thể nhìn thấy được bằng mắt phàm. Còn hỏa tinh, thủy tinh và bốn hành tinh khác có như liên hệ như thế nào với địa cầu thì không bao giờ một vị chân sư hay một nhà huyền môn nào muốn nhắc đến, đừng nói chi là giải thích tính chất của chúng ra sao. Tôi cũng nghĩ là hỏa tinh với thủy tinh đâu có thuộc về cái dãy địa cầu. Tại vì dãy địa cầu chỉ có một cái vật chất thôi, còn tất cả đều là tinh thần, thì hỏa tinh với thủy tinh rõ ràng là vật chất thì nó đâu có liên quan gì đến dãy địa cầu. Cũng như trong bức thư trả lời ấy, chân sư có nói rõ, nên hiểu rằng con đang đưa cho ta những câu hỏi thuộc về trình độ điểm đạo cao tột. Ta chỉ có thể phát họa những nét khái quát, nhưng ta không có thẩm quyền đi sâu vào chi tiết. Bản sao của tất cả các bức thư đã được gửi đi hoặc nhận được, chỉ trừ một vài bức thư riêng mà trong số đó không có lời dạy bảo. Đức Thầy nói, được gửi cho tác giả. Từ lúc đầu, vì bà có bổn phận trả lời và giải thích một vài điểm không được đề cập đến, nên mặc dù có nhiều lời giải trong những bản sao này, nhưng có lẽ tác giả còn rút tiếng Anh. Và sợ nói nhiều nên tác giả đã lầm lẫn những điều mà ngài đã tiết lộ. Trong mọi trường hợp hay trong bất cứ trường hợp nào, tác giả xin nhận lãnh tất cả mọi điều chê trách về việc đó. Nhưng tác giả không thể nào chấp nhận để cho các sinh viên giữ mãi những cảm nghĩ sai lầm hoặc để cho họ tin rằng lỗi này do các hệ phái bí truyền. Như vậy, cần nói rõ ràng là giả thuyết nêu trên không thể chấp nhận được, dù có hay không có thêm bằng chứng của thiên văn học. Khoa vật lý có thể đưa ra những bằng chứng tuy rằng rất mập mờ, chỉ liên quan tới những thiên thể vật chất hữu hình của vũ trụ ngoại tại. Mars và Mercury, Venus và Jupiter, tức là hỏa tinh, thủy tinh, kim tinh và mộc tinh, cũng như mọi hành tinh khác đã hay chưa được khám phá, đều là những bầu đại diện cho những dãy hành tinh trên cõi hồng trần. Đó, tức là nó là riêng rẽ, nó là dãy khác hết. không phải là giấy địa cầu, không dính được cái giấy địa cầu. Như các bức thư của chân sư gửi cho ông Sinet có nói rõ, có vô số những dãy hành tinh trong chu kỳ khai nguyên là đất sống của những nhân vật thông minh trong và ngoài thái dương hệ. Nhưng Mars và Mercury không thuộc về dãy địa cầu của chúng ta. Hai bộ đó cùng với những hành tinh khác đều là các đơn vị thất nguyên trong những dãy hành tinh của thái dương hệ, và tất cả đều hữu hình, cũng như những bầu khinh thanh trong các dãy liên hệ đều vô hình. Nếu người ta còn biện luận rằng trong những bức thư của Đức Thầy có một vài câu có lẽ phỉnh lừa, thì câu trả lời của Ngài sẽ là Amen, đó là sự thực.
À, đây mình hay có cái vấn đề về lẫn lộn với những cái bầu hành tinh đó.
Vâng.
Thì giống như là chị nói hồi nãy đó, thì cái giấy địa cầu á, thì nó chỉ có một cái bầu
đất
đặc vật chất mình thấy là cái trái đất. Thì mình phải hiểu rõ là cái khi người ta nói về cái vấn đề đó thì nói cái gì. Những cái hành tinh như là Venus hay là Mars hay là mặt trời, mặt trăng đó, thì nó không có thuộc về cái dãy địa cầu, nó thuộc về những cái dãy hành tinh khác. Tại vì chúng nó là thuộc về vật chất mình có thể thấy được. Nhưng mà những cái bầu hành tinh này đó, nó có ảnh hưởng rất mạnh đối với cái bầu vật chất địa cầu mà mình đang sống. Như vậy thì cái bầu địa cầu mà mình đang sống đó, nó chịu ảnh hưởng của 7 cái hành tinh mà rất là mạnh, mặc dù nó không thuộc về cái dãy địa cầu.
Đúng rồi.
7 cái hành tinh này đó, nó rất là dễ nhớ, là vì cái khoa thiên văn học đó đã đặt ra trong một tuần có 7 ngày. Mà khi mình dùng cái 7 ngày đó, thay vì dùng cái chữ Việt, mình dùng cái chữ Pháp hay trở lại chữ tiếng Anh đó, thì mình sẽ hiểu rõ là 7 cái hành tinh nào mà nó đang ảnh hưởng tới rất mạnh đối với cái những người sống trên địa cầu. Như vậy là mình có là 7 ngày trong tuần đó, là mình có là
mặt trời là ngày chủ nhật.
Thì bây giờ mình bắt đầu chủ nhật cũng được. Sunday như vậy là có mặt trời. Thế Monday thì nó là moon, là mặt trăng. Như vậy mặt trăng. Còn thứ ba, Tuesday là
mặt đi, là Mars.
Mặt đi là Mars nhé. Như vậy thì thứ tư, Wednesday hay là Mercury
là thủy tinh,
là Mercury, yeah.
Mercury.
Thứ năm là Jody hay là Thursday?
Jupiter.
Jupiter. Thứ sáu là Vendredi hay là Friday?
Venus.
Thứ bảy là Samedi hay là Saturday? Là Saturn. Thì mình thấy rõ ràng 7 cái hành tinh này đó là nó ảnh hưởng rất mạnh trên cái lịch trình mà của trái đất cũng như những người sống trên đó. Như vậy nói tóm lại là mình có cái gì? Mặt trời, mặt trăng, thứ ba là gì? Tuesday, mặt trời, mặt trăng, hỏa tinh,
thủy tinh.
Thứ tư là Mercury, là thủy tinh. Thứ năm là Jody, là Jupiter.
Jupiter là mộc tinh.
Thứ sáu là kim tinh, Venus. Thứ bảy là Saturday, tức là
thổ tinh,
Saturn.
Đó, thổ tinh.
Mặt trời, mặt trăng,
hỏa tinh,
tinh, thổ tinh, hỏa tinh, đó là 7 cái hành tinh đó. Thì mình thấy mặc dù chúng nó không thuộc về cái dãy của cái đất, nhưng mà chúng nó ảnh hưởng rất mạnh, hiểu không? Tùy theo cái sự hoạt động và những cái điều ở trên đó đó, những cái hành tinh đó đó, thì mình sẽ thấy là nó ảnh hưởng đến cái tâm tính và cái tất cả những cái lịch sử chiến tranh hay là những cái chuyện gì nó xảy ra, động đất cái gì lung tung á, nó đều có cái ảnh hưởng của 7 cái hành tinh này ở trên đó. Vì cái lý do đó đó mà chúng ta thấy là nếu mà mình sắp xếp theo cái lối mà quyền bí học mà 7 thể của con người đó, thì mình thấy là mặt trời đó nó ảnh hưởng rất mạnh đối với ngày chủ nhật, mặt trăng ảnh hưởng rất mạnh ngày thứ hai, Nhưng mà nếu mà mình sắp xếp 7 cái hành tinh này đó tương ứng với cái 7 thể của con người đó, thì chúng ta sẽ hiểu tại sao nó ảnh hưởng đến sự tiến hóa, bởi vì nó ảnh hưởng đến tâm tính của con người. Thì trong cái tương lai, hoặc là không biết là các anh chị có nhớ là mình đã có học là 7 cái hành tinh thì nó có tương quan gì đến cái 7 thể của con người không, thì chúng ta sẽ biết là ví dụ như trong ngày nào đó thì cái thể vía của mình nó bị ảnh hưởng nhiều bởi cái mặt trăng chẳng hạn như vậy, thì mình sẽ thấy là nó có một cái sự liên kết với nhau giữa các cái hành tinh và cái các thể của con người. Và đặc biệt đó, mỗi một người mà sinh ra đó thì mình có cái ngày sinh đáng lẽ, có cái thì mình biết đại khái tại sao nó có khoa gọi là chiêm tinh học hay là khoa bói toán hay là đủ thứ vậy, là bởi vì khi mà mình sinh ra đó, tức là cái chân thần của mình quyết định đầu thai đó, thì đã là xem xét tất cả là các cái trong cái đời sống kiếp tới của mình đó, thì là mình cần phải học những bài học nào, trả những cái quả nào, và do đó sẽ phải lựa chọn gia đình nào, sanh vào cái thời kỳ nào, gặp gỡ những người bạn nào, vân vân. Thì tất cả những cái yếu tố đó thì sẽ khiến cho chân thần và chân ngã đó là tạo ra 7 cái thể của con người, và có cái hoàn cảnh và có môi trường để cho cái chân ngã, cái linh hồn của mình đó, nó tiến hóa và nó hoạt động trong cái kiếp đó. Thì nói sơ sơ như vậy chúng ta nên hiểu rằng tất cả mọi cái điều mà dạy ở trong huyền môn đó, nó đều có cái sự liên hệ với nhau cả. Nếu mà chúng ta để ý thì chúng ta sẽ biết. Còn nếu mà đọc giáo lý bí truyền hoặc là sách vở huyền môn mà mình đọc mà không có cái nắm vững của cái phần căn bản đó, thì mình dễ nó bị lạc vào trong cái rừng của kiến thức, và dễ thấy những kiến thức nó là những cái mảnh vụn, nó không có liên quan gì với nhau hết. Nhưng mà nếu mình nắm vững được cái căn bản huyền môn đó, thì mình đều thấy là chúng nó là đang liên hệ với nhau rất là chặt chẽ. Thì chị nói đại khái sơ sơ vậy. Chị đọc tiếp.
Cảm ơn anh. Sáng thì tôi cũng nói thêm một chút xíu về mấy cái ngày trong tuần đấy, thì là trong horoscope họ cũng nói đó, nếu mà mình sinh vào một cái ngày nào trong tuần mà mình bị ảnh hưởng bởi cái hành tinh đó, ví dụ như là hai thằng con tôi chẳng hạn, nó sinh vào ngày chủ nhật thì nó thích làm thủ lãnh lắm, tại vì mặt trời mà. Còn tôi sinh vào ngày thứ sáu, thành ra nó thuộc về Venus, thì tôi cũng thích có một cái sự hòa hợp giữa bạn bè, tôi không có thích những cái chuyện mà lộn xộn cãi nhau hay là cái gì, thích bạn bè mà giận nhau tôi cũng muốn làm hòa. Rồi mỗi người nó có cái đặc tính đó, thì tôi cũng lấy làm lạ là tại sao mình trong cái hệ thống thái thân thể này mình có rất nhiều hành tinh, nhưng mà chỉ riêng cái mà mình lấy ở trong ngũ hành ra cái tên đó là kim mộc thủy hỏa thổ là ảnh hưởng nhiều nhất đến tính tình của người ta, mà người ta lấy những cái ngày đó, lấy những cái tên hành tinh đó để mà làm thành ra 7 cái ngày, 6 cái 5 cái ngày cộng thêm với lại mặt trời mặt trăng thành 7 ngày trong tuần. Thì không biết là có một cái vị gì mà đặt ra cái 7 ngày này, chắc của họ cũng phải có một cái huyền bí gì đó, thành ra đặt ra mới đặt như vậy. Khi mà sinh ra vào một cái ngày nào đó thì đúng như anh Văn nói, tức là cái hành tinh nó ảnh hưởng mạnh mẽ đến cái tinh tình của mình, mà mỗi cái hành tinh, cái đặc tính của hành tinh thì ở trong những cái xem tinh gia Tây Phương họ có nói đầy đủ hết. Ví dụ như họ nói rằng là mặt trời là tính tình thích điều khiển người ta, mặt trăng đó là tính tình thì giống như là tình mẹ đó, thì cũng yếu đuối nhu nhược mà hay thay đổi tính tình. Rồi hỏa tinh thì là nóng tính, còn thủy tinh là thích nói chuyện nhiều, đưa đẩy tin tức các thứ. Thổ tinh thì là tính tình khoa học, có đầu óc khoa học, nhưng mà cái tuổi đó nó cũng không có được hên cho lắm. Kim mộc thủy hỏa thổ. Ok, bây giờ tiếp tục chỗ này nhé. Nếu người ta còn biện luận rằng trong những bức thư của Đức Thầy có một vài câu có lẽ phỉnh lừa, thì câu trả lời của Ngài sẽ là Amen, đó là sự thực. tác giả quyển Phật giáo bí truyền có lẽ cũng đã hiểu rõ điều này. Khi ông viết những phương pháp giáo huấn cổ truyền bằng cách tạo ra sự huấn mang, thì trường hợp những phương pháp này có thể thay phiên nhau. Dù thế nào đi nữa, nếu người ta nhấn mạnh rằng lẽ ra điều này nên được giải thích sớm hơn, và bản chất thực sự của các hành tinh nên được đưa ra bây giờ, thì câu trả lời sẽ là vào lúc đó người ta thấy không tiện làm như vậy vì nó sẽ mở đường cho một loạt câu hỏi bổ túc mà người ta sẽ không trả lời được vì chúng có tính chất bí truyền và như vậy chỉ trở thành rắc rối. Ngay từ đầu điều này đã được công bố, từ đó người ta cứ luôn luôn quả quyết rằng không một nhà minh triết thiêng liêng nào cũng như không có một vị đệ tử Chela đã được chấp nhận nào, chứ đừng nói tới những môn sinh tại thế có thể trông mong là giáo lý nội môn sẽ giải thích cho y một cách đầy đủ và tỉ mỉ trước khi tự thể nguyện trước quần tiên hội và ít nhất đã trải qua một lần điểm đạo. Vì không con số nào và chữ số nào có thể đưa ra cho công chúng, vì con số và chữ số đó là chìa khóa của hệ phái bí truyền. Cái được tiết lộ cũng chỉ là lớp lót bí truyền của cái được chứa đựng trong hầu hết các kinh sách công truyền của các tôn giáo trên thế gian. Nhiều nhất là trong kinh Brahmana và áo nghĩa thư của kinh Veda cũng như kinh Purana. Nó chỉ là phần nhỏ của cái bây giờ được tiết lộ một cách đầy đủ hơn nhiều trong những quyển sách này. Và ngay đến điều này vẫn còn thiếu sót và rời rạc, tức là quyển sách này còn tiết lộ nhiều hơn mấy cuốn ngày xưa. Khi quyển sách này bắt đầu được viết ra, tin chắc những lời tuyên bố trên về hai bầu hỏa tinh và thủy tinh là một điều sai lầm. Tác giả có viết thư thỉnh cầu các chân sư giải thích và thỉnh cầu các ngài cho một bản chỉ giáo dứt khoát. Cả hai đều đúng như tác giả mong đợi, và dưới đây là bản tiết lục những văn kiện ấy. Chân sư viết, đúng là hỏa tinh, Mars, hiện nay đang ở vào tình trạng hủy diệt. Còn thủy tinh, Mercury, thì vừa thoát khỏi tình trạng ấy. Kim tinh, Venus, đang ở vào cuộc tuần hoàn cuối cùng. Nếu cả hai Venus và Mercury đều không có vệ tinh, đó là những lý do. Nên cả hai Venus thì
chị có thể so sánh với các bạn tiếng Anh không?
Đâu bây giờ mình kiếm bản tiếng Anh đi.
Ít mà ít còn nét đưa mẹ coi đâu vơ nứt rồi nè. Vì về sách cho lít nè, sách cho lai nè.
Nó vậy là
nếu nếu không phải mẹ chơi thủy tinh cũng không phải tinh tinh có hà có sách các vệ tinh thì ra. Mày ít đi sẽ bị khâu cho operation. Lý do đó mà bức thư này mới được viết ra nè. And also because Mars has to specialize to which he has no why.
Anh đang đọc trang mấy ở trong giáo lý bí truyền cửu phổ?
219, trang 219, Nguyễn Tiến Anh đó.
Có thấy không?
Tôi đang đi tìm thấy đây có nó Mars, Mercury, Esoteric Buddhism. Đúng rồi, đường đưa cái đoạn này. Đoạn này tôi, đoạn trên tôi có đọc qua rồi. Tức là cái đoạn này bài nói when the present world was coming, it is quite correct that Mars is in a state of obscuration at present. And Mercury just beginning to get out of it. You might add that Venus is in her last round. If neither Mercury nor Venus have satellites, it is because... đúng rồi. Nếu mà tức là hỏi tại sao mà Mercury và Venus mà không có satellite đó. Lý do... Cả Mercury với Venus không có sao, dù là dùng cái chữ X nhưng mà mình phải hiểu như vậy. Tại vì mình đọc tiếng Anh á, nếu mà dịch sát chứ, thì mình hiểu lộn, mình hiểu lầm. If neither Mercury nor Venus have satellites, it is because of the reason gì đó. nếu mà Mercury Venus không có satellite đó, lý do vì tức là vì mấy cái này đang tan rã hay cái gì đó.
Đúng rồi,
nó đang trong cái thời kỳ mà hổng nó nghỉ đó, rồi thời kỳ nó nghỉ quá ngập nó Valaya rồi.
Ít nhưng mà nó là sự thật, chứ không phải là ít là nó không sự thật.
Bây giờ mình thử so sánh coi trái đất của mình có cái vệ tinh nào không?
Có
sao ai không? Nó là mặt trăng phải không?
Không.
Vậy thì tại sao là Venus không có? Là mình nói là mình có mặt trăng, nhưng cái mặt trăng nó đang chết, nó sắp tan rã.
Nó chính là mẹ của trái đất.
Phải rồi, nhưng mà cái vấn đề là mình ở cuộc tuần hoàn thứ tư, cho là thứ năm đi.
Thành ra mặt trăng chưa xuất hành.
Đến cái cuộc tuần hoàn cuối cùng thì coi như mặt trăng nó tan rã hết rồi.
Thành ra mấy cái kia nó già hơn mình đó.
Đó, thì Venus nó cũng tới cuộc tuần hoàn cuối cùng, thì những cái vệ tinh trước của nó đó thì cũng tan rồi, thành ra nó không có nữa. Vậy thôi.
Hỏa tinh đang ở vào tình trạng hủy diệt là đương nhiên là nó đã tình trạng hủy diệt là nó cũng giống như mặt trăng rồi. Là nó đã có người sống qua, bây giờ hết sống rồi. Hả không anh?
Giờ mình nói như vậy đó, thì mình lại nghĩ như thế này. Tại sao khoa học mình bây giờ tối tân mà phóng những cái vệ tinh mà lên đến ở trên mặt trăng với hỏa tinh để làm cái gì?
Bởi vậy.
À, thấy không? Mình có một cái kiến thức chuyên môn thì mình mới thấy là cái chuyện đó là cái khoa học đó, nó tưởng nó làm hay, làm đúng.
Yeah.
Nhưng mà làm trật lất à.
Okay.
Cũng như không ai mà đi làm nhà ở trên một cái lục địa mà nó sắp chìm hết á. Nhưng mà tại vì họ thiếu kiến thức chuyên môn, tại đó họ không có hiểu. Bởi vì cái sự chìm đó đó, ví dụ nói là Kali nó sẽ chìm nhưng mà cũng vài chục ngàn năm hay vài trăm ngàn năm. Còn mặt trăng nó sắp tan nhưng mà cũng vài vài triệu năm. Thì người ta không biết. Nhưng mà cái khổ của nó bây giờ đó là mình đi, không biết mấy anh chị có đọc báo, nó có làm những cái mẫu nhà ở trên hỏa tinh rất là đẹp,
khùng quá
đó. Nhưng mà mình thì không sao, là bởi vì mình cái thế hệ của mình đó thì nó chưa có tan, cái hỏa tinh nó chưa có tan. Nhưng mà chừng vài chục ngàn thế hệ nữa thôi thì là nguy hiểm lắm. Không thế con cháu đời cháu chắc đời chít gì đó thì là nguy hiểm vô cùng.
Tôi nghĩ là do họ làm cái chỗ vớ vẩn chứ ở chế làm nó sống được mà lên mà để con để cháu được làm gì có. Cái chỗ
thì
thế nó đâu có tốt đủ để cho mà sống.
Thì cái vấn đề đó là bởi vì đó, nếu mà thiếu kiến thức quyền môn á thì cái khoa học á nó chỉ đi lòng vòng nó không nó cũng như là tiếng Anh nó gọi là ở đó xây dựng
làm theo làm những cái chuyện đùa
con chó nó cứ chạy vòng vòng nó cắn cái đùa rồi nó cứ đi vòng vòng nó không đi tới đâu hết là bởi vì sao thiếu kiến thức nghiệm môn thiếu cái trải nghiệm của 7-6 cái thế giới kia chỉ biết có thế giới hồng trần thôi rồi tham gia ra cứ nghĩa là tự cao tự đại cho là mình giỏi lắm rồi cãi nhà xị cả lên đấy không đó là cái vấn đề nó là như vậy.
Vậy thì ở trong cái đoạn này nhé, hỏa tinh đang ở vào tình trạng hủy diệt thì có nghĩa là nó đã qua cái tổ cuộc tuần hoàn cuối cùng rồi cả ông anh, tức là đâu còn nhân loại nữa đúng không? Là tình trạng hủy diệt rồi.
Hỏa tinh đó là cái thành phần nhân loại mà sống ở hỏa tinh nó đã chuyển qua đi rồi, thành ra hỏa tinh là nó
hủy diệt thôi,
nó tựa như là mặt trăng vậy thôi.
Thì nó kế khép đó, người ta đâu có cho sinh khí vào nữa để mà nuôi dưỡng con người ở đó, mình vô đó thì mình chết thôi. Đâu còn những vị thiên đế để mà cai quản cái đó để mà giúp đỡ loài người. Thủy tinh cũng vừa thoát khỏi tình trạng ấy, tức là cũng hủy diệt thôi. Nó là con đi xa hơn là hỏa tinh nữa. Kim tinh thì ở cuộc tuần hoàn cuối cùng thì hỏa may còn những vị tiên thánh ở trên ấy. Tại vì hãy còn cuộc tuần hoàn mà.
Thì kim tinh nó là đang tiến hóa mạnh lắm. Giờ mình nói lại mình nghĩ á. Bởi vì cho nên mình đọc kinh á. Mình sẽ hiểu xa hơn những cái lời trong kinh họ nói. nghĩ trong 7 ngày của mình đó, có 7 cái hành tinh mà nó ảnh hưởng mình. Thì có bao nhiêu cái hành tinh đã chết rồi mà nó ảnh hưởng. Thấy không? Thì trong cái con người của mình đó, lúc thì mình hướng thượng, lúc mình hướng hạ là cái lý do như vậy. Đó. Mặt trăng này là chết nhá, quả tinh nhá, rồi thủy tinh nhá. Thì những cái hành tinh mà mạnh mà giúp đỡ mình nhiều nhất là con Venus và mặt trời là đưa sinh vật xuống. Đó.
Jupiter không mấy sao, ta lấy Jupiter cũng hút lắm.
Vâng. Rồi chị đọc thế
thôi. Nếu cả hai Venus và Mercury đều không có vệ tinh thì đó là vì những lý do, xem những lý do đưa ra ở đoạn phù chú. Và cũng bởi vì hỏa tinh có hai vệ tinh mà nó không có quyền Phobos, và người ta tưởng, tức là hỏa tinh hãy còn vệ tinh mà nó không có quyền Phobos, mà người ta tưởng là một vệ tinh nội tại, không phải là một vệ tinh. Như vậy con thấy đấy, các chú giải này do Laplace đã đưa ra từ lâu, bây giờ Fay lại không đồng ý. Hãy đọc bản tường trình quyển gì đó. Như vậy đã nhận xét một cách chính xác, hồ tinh Phobos chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn và có định kỳ. Vì vậy ý niệm gốc của thuyết này là phải có một giải quyết điểm. Rồi Mars và Mercury đều là những dãy có 7 bầu thế giới, hoàn toàn không có liên hệ gì đến các bầu cao của dãy địa cầu, cũng như con không có liên hệ gì với nguyên khí của người bạn thân nhất. Tức là những người bạn thân nhất họ có 7 cái nguyên khí thì mình đâu có dính tới họ. Mình lại sáp nhận nó vào và làm cái nguyên khí của mình, những cái chuyện nó hoàn toàn sai lầm. Ba công có nói mục đích của sự hiểu biết của một vài người là để thỏa mãn sự tò mò. Ông thật rất đúng khi giả định sự thực hiển nhiên này. Cũng như trước ông, người nào đã quen với sự thực này cũng đúng khi họ loại bỏ kiến thức ra khỏi minh triết và truy nguyên các giới hạn tới cái mà người ta có một rào đã đưa ra. Con hãy nhớ rằng kiến thức là sự nhồi sọ với tư tưởng của người khác, còn minh triết chỉ đến với người biết chăm sóc tư tưởng của mình. Con hãy nhắc nhở những điều này luôn luôn để in sâu vào trí não các sinh viên mà con muốn chia sẻ ít nhiều giáo lý huyền môn. Để coi thử cái đoạn chú giải của cái cuốn tiếng Anh coi nó như thế nào. Không biết là có trong footnote không? Thầy chả thấy footnote đâu hết. Footnote thì chỉ nói là Lucifer 1888, mình đâu có cái cuốn đó. Dưới đây là đoạn trích lục ở một bức thư khác do chân sư trả lời những thắc mắc của một đệ tử. Những điều gì này căn cứ vào một lý lẽ vừa khoa học vừa vô ích, nói về việc dung hòa những lý thuyết huyền môn với những quan sát khoa học tân tiến. Chúng do một nhà nghiên cứu minh triết thanh niên trẻ tuổi viết ra với đỉnh khuyến cao chống lại giáo lý bí nghiệm và có đề cập tới vấn đề hiện hữu. Y tuyên bố rằng nếu quả thật có những bầu thế giới bản thì chúng sẽ ít vật chất hơn bầu thế giới của chúng ta một chút. Vậy tại sao chúng ta không thấy chúng nó? Câu trả lời như sau: nếu người ta hiểu rõ hơn những lời dạy về tâm linh và tinh thần thì người ta hầu như cũng sẽ chẳng thể tưởng tượng ra được một điều phi lý như vậy. Nếu người ta không chịu khó dung hòa những điều gì không để dung hòa được, đó là các khoa học siêu hình và khoa học tâm linh với triết lý hữu hình hay tự nhiên. Danh từ tự nhiên đối với các nhà khoa học là đồng nghĩa với chất được chi giác bởi các giác quan sắc thịt của họ, thì không thể tiến hóa thực sự được. Địa cầu của chúng ta như đã dậy từ lúc đầu ở chỗ cuối của vòng cung đi xuống là nơi vật chất biểu lộ trạng thái nặng trược nhất, do đó những bầu cùng dãy với trái đất tất nhiên phải ở trên những cõi khác thanh cao hơn. Nói tóm lại, những bầu ấy không phải được cấu tạo bằng vật chất hồng trần như địa cầu, và như vậy nó thuộc về trạng thái tâm thức khác hẳn. Địa cầu chúng ta cũng như hành tinh hữu hình khác phù hợp thích nghi với trạng thái của nhân loại đang sống trên đó. Trạng thái này giúp cho nhìn thấy bằng mắt những thiên thể cùng chung một cõi hạ giới và cùng chung vật chất hồng trần, cũng như những nhân vật trên hỏa tinh, mộc tinh và những hành tinh khác có thể nhìn thấy trái đất. Vì mặc dù khác nhau về mức độ, song cõi tâm thức của chúng ta cũng thuộc về một loại, tức là cõi trần, và trên cùng một lớp vật chất đã biến phân. Ta có biết tiểu chu kỳ quy nguyên chỉ có, tức là Minopalea, chỉ có ở trong cái hành tinh mà thôi. Trái đất thuộc về một trong những hành tinh đó. Điều này chỉ rõ ràng những hành tinh khác cũng thuộc về dãy liên hệ Nếu y là người đặt câu hỏi muốn nhìn thấy dù chỉ một cái bóng mờ của một bầu thế giới trên các cõi cao, trước hết y phải dẹp tan bức màn u ám của chất thanh khí, nó là cái chướng ngại giữa đôi mắt y với cái kế cận. Đó là lý do tại sao chúng ta không thể nhìn thấy những vị gì vượt ra ngoài cõi vật chất, dù cho ta sử dụng những viễn vọng kính tinh duy nhất. Chỉ có những vị tiên thánh là những vị có nhãn quang thần thông, biết cách chuyển vi cả hai loại tâm thức thể chất và tâm linh lên cõi trên mới có thể nói về những vấn đề ấy một cách chính xác. Các chân sư đã nói rõ với chúng ta, hãy sống đời sống tâm linh cần thiết cho sự hoạch đắc các kiến thức và quyền năng siêu nhiên, rồi mình chết sẽ tự nhiên tới với con. Khi nào con có thể hòa hợp tâm thức của mình với một trong bảy âm giai của tâm thức vũ trụ đại đồng, luôn luôn rung động trong thời gian vô tận, khi con đã thấu triệt diệu âm của bầu thế giới, chừng đó con mới được hoàn toàn tự do để chia sẻ sự hiểu biết của con với kẻ khác một cách an toàn. Trước khi đạt tới đó, con hãy thận trọng, con chớ tiết lộ những chân lý trọng đại liên quan đến những giống dân tương lai cho thế hệ hiện tại của chúng ta, chớ nên vén màn bí mật của thực tại và bất tại cho những kẻ không thể hiểu ý nghĩa ẩn dấu của tiếng đàn thất huyền của thần Apollo. Cây đàn của Thái Dương chói rạng, trong mỗi sợi dây của nó có ngự tinh thần, linh hồn và thể vía của vũ trụ, mà chỉ có vỏ ngoài ngày nay rơi vào tay của khoa học hiện đại. Chúng ta nói lại, con hãy thận trọng và khôn ngoan là trên hết, hãy cân nhắc những điều mà con dạy kẻ khác. E rằng do sự lầm lạc của họ mà họ sẽ làm cho những kẻ khác đi sai đường. Bởi vì đó là định mệnh của thế nhân, mỗi khi gặp phải một chân lý hoàn toàn mới lạ mà họ chưa hề quen thuộc. Tốt hơn là hãy để cho những dãy hành tinh và những điều bí ẩn của vũ trụ cứ vẫn là một điều mộng ảo hoang đường đối với những kẻ tai phàm mắt tục. Họ không bao giờ thấy và cũng không bao giờ tin rằng kẻ khác có thể nhìn thấy.
Ok. Dạ, mình học giáo lý bí truyền rồi này nọ thì mình có nhiều cái mình phải giải thích bằng những cái sự tiết lộ bí mật của quyền môn cho những giống dân tương lai mà giờ mình đi mình tiết lộ thì cái đó có được không? Có những cái ở đây, những đoạn này nói là không nên tiết lộ, tại vì tiết lộ ra như vậy thì có thể làm hại họ, vì đó mình phải cẩn thận, phải khôn ngoan và minh triết. Bây giờ mình làm sao? Mình học nên mình phải dùng trực giác, mình phải dùng cái khả năng của quyền môn để mình hiểu. Bây giờ nói đừng có nói ra, thì giờ sao mình có nói hay không? Nói cho ai mà không nói cho ai? Nói trường hợp nào?
Người nào
mà không nói?
Người nào muốn biết thì mình nói.
À, lúc nào cũng phải sử dụng trực giác là lý do đó như vậy đó mà.
Người nào thực sự muốn biết thì mình nói. Rất tiếc là trong chúng ta ít có người nào theo lời chỉ dạy khôn ngoan này, và nhiều hạt chân châu vô giá, nhiều minh triết đủ dám đã bị lọt vào tay kẻ nghịch, đi không thấu được giá trị của chúng. Điều này làm cho chúng ta vô vàn đau xót. Vị chân sư có viết cho hai người đệ tử vòng ngoài như sau: chúng ta hãy thử tưởng rằng trái đất là một trong nhóm bảy hành tinh hay bầu thế giới có người ở. Bảy bầu thế giới này là bảy hành tinh thiêng liêng thời cổ và tất cả đều là thất nguyên, tức là gồm thâu bảy bầu khác, vô hình trong một giấy. Trào lưu sinh hoạt tiến tới bầu A hay cái sẽ phải trở thành bầu A, nhưng trước đó vẫn chỉ là chất bụi tiên thiên ở một trung tâm lay A vân vân. Trong việc trao đổi với chân sư ở buổi đầu, những từ chuyên môn chưa có sẵn phải đặt ra để tạm dùng nên thường có sự lầm lẫn. Sự lầm lẫn đó là do bởi chưa có sự thống nhất danh từ, chẳng hạn như vòng là ring, thường trở thành cuộc tuần hoàn round, và cuộc tuần hoàn round lại trở thành chu kỳ sinh hoạt live ring và ngược lại. Trả lời thư của một đệ tử gọi một cuộc tuần hoàn là chu kỳ thế giới world ring. Chân sư viết, ta e rằng điều này sẽ đưa đến một sự lầm lẫn khác nữa. Chúng ta đã thỏa thuận định nghĩa cuộc tuần hoàn là thời kỳ tiến hóa của một điểm chân thần trải qua bảy bầu thế giới, từ bầu A đến bầu G hay G. Việc định nghĩa chu kỳ thế giới hay chu kỳ bầu như vậy là đúng, như ông Sinet đã đề nghị, ta hãy thỏa hiệp với nhau trước về việc thống nhất danh từ trước khi tiếp tục học hỏi. Mặc dù có việc thỏa thuận từ trước, nhưng vì sự lầm lẫn nói trên nên có nhiều điểm sai lầm đã xen vào những giáo lý đầu tiên. thậm chí đến lần từ những giống dân thỉnh thoảng cũng bị lẫn lộn với những vòng. Giống dân là race, vòng là round và ring, và đưa đến những sai lầm tương tự trong quyển Con Người, Vài Chân Lý Đã Bị Lãng Quên, Man, Fragments of Forgotten Truth. Từ lúc đầu chân sư đã viết, ta cũng được phép tiết lộ cho con biết hết chân lý toàn diện hay một số những phần lẻ tẻ, nên ta không thể làm thỏa mãn con được. Đó là để trả lời câu hỏi phải chăng con người phải trải qua 637 kiếp sống trên trái đất. Đáp lại những câu hỏi về những con số chính xác, chân sư viết hãy thử giải đáp bài toán đưa đến đáp số 777 kiếp đầu thai trên địa cầu. Tuy ta bị bắt buộc phải giữ kín những điều bí mật, nhưng nếu con tự lực cố gắng giải đáp bài toán bí hiểm này, ta có bổn phận nói rõ cho con biết.
Cái câu này đó, đặc biệt là mình phải hiểu thế này. Có nhiều cái chân lý đó là các vị đạo sư không có tiết lộ. Nhưng mà mình có thể bắt buộc Ngài phải tiết lộ. Là cái lý do là mình chứng tỏ cho biết là mình hiểu những cái vấn đề đó. Và cái câu hỏi của mình đặt ra với Ngài đó là nó bao gồm ở trong đó là mình đã hiểu tất cả những cái điều trước rồi. Bây giờ có những cái điều sắp tới đó là mình cũng hiểu, nhưng mà cái hiểu của mình nó mơ hồ. Thành ra Ngài bắt buộc phải nói cho mình biết cái câu trả lời. Thì đó là cái trường hợp mà giữa đệ tử với các vị đạo sư là nó là như vậy. Chứ còn đối với những người mà trí thức mà gọi là cuồng tín á, thì không thể nào biết được những cái chân lý đó, là bởi vì họ cái óc của họ đó là nó rất là chia rẽ, rất là tiêu căng, là họ không thể nào mà họ có một cái, không có thể tự chuẩn bị để họ hiểu được những cái chân lý huyền môn cao siêu. Đó là như vậy. Thành ra những câu trả lời mà của chân sư mà trong này đó là nó có cái ý nghĩa là như vậy đó.
Cái câu này á, cái câu này chân sư viết hãy thử giải đáp bài toán đưa đến đáp số 777 kiếp đầu thai trên địa cầu. Thì bây giờ đó là chân sư bảo mình thử giải đáp cái bài toán đó. Bây giờ giả tỷ như là mình được học ở trên cái cuốn Vũ Trụ Và Con Người ấy, thì đời sống trung bình của một người, xong rồi một cuộc đầu thai sắp tới, thì là thường thường là mình đi lên thiên đàng chừng từ 400 năm cho đến 1.000 năm hoặc là hơn 1.000 năm. Thì giả tỷ bây giờ mình lấy trung bình là 500 năm đi. 500 năm mà nhân với 777 thì ra con số bao nhiêu năm? Thí dụ như là 1.000 năm, 1.000 năm mà nhân với 777 thì ra 777.000 năm. Mà nếu mình chia cho 2 thì mình sẽ có 300 hay là gần 400.000 năm. Gần 400.000 năm. Thì cái điều đó nếu thực sự mà mình bắt đầu đầu thai trên cái trái đất này, từ con khỉ mình đầu thai thành người, mà mình sống hết 777 kiếp hay là một số gần đó, thì là cái trái đất này nó phải già lắm rồi. Nó là nó phải là nửa triệu năm. Tại vì mình sống như vậy là từ lúc đầu mình sống là trái đất con mình có thể ở được đó là cũng là nửa triệu năm. Tại vì gần 400.000 năm mà. Nửa triệu năm từ lúc mà con người có thể sống được. Thì cái điều đó đưa lên đến đó là cái nền văn minh của mình chỉ có mấy ngàn năm thôi. Thì nó chỉ là một cái mẩu nhỏ trên trái đất thôi. Nó đã bao nhiêu nền văn minh nó có từ trước rồi. Cho nên rằng là cho đến cái lúc mà mình nói rằng Việt Nam của mình là 4.000 năm văn hiến này nọ thì nó quá là nhỏ đi so với lại cái số nửa triệu năm từ lúc con người có thể sống được. Bây giờ quý vị thấy cái đó làm sao? Tại vì tôi thấy ông Lý Hồng Chí ông giảng trong cái cuốn Chuyển Pháp Luân của ông ấy đó, ông bảo là vô số nền văn minh đã trải qua ở trên trái đất. Ngay cả ngày xưa người ta còn có viễn vọng kính nữa, người ta để lại những cái dấu vết của một cái người mà mặc quần áo, đội mũ, nhìn bằng ống cầm ống vỗ xong rồi nhìn viễn vọng kính. Thì bao nhiêu nền văn minh đã xảy ra. Ông ấy nói như vậy thì ông ấy không có nhìn vào cái Atlantis. Mình không biết là Atlantis thì nó gần đây quá, nó cũng rất là gần, nó chừng 10.000 năm thôi, hay là cùng lắm thì 100.000 năm. Nếu thế thì cũng có thể đúng, nếu mà GRS tăng tiếp mà nó 100.000 năm thì cái con số mà cái con số là 500.000 năm từ lúc mà mình ở được trái đất thì cũng có thể là đúng.
Cái 777 kiếp đầu thai này là tính từ lúc mình làm người thôi, chứ không có tính từ cái lúc mà mình có mặt ở trên trái đất với cái hình thức là con vật hay là
giả tiền. Giả tiền như mình đến đây mình làm người ngay.
Không, mình làm người ở trên bờ trái đất thôi.
Đúng.
Chứ còn ở những cái bầu khác mình không chưa phải là người.
Chẳng hạn
như bầu mặt trăng thì mình chưa phải là người.
Thì đúng rồi, nên mình nói về trái đất là mình làm người trên trái đất.
Ở trái đất á, thì bây giờ mình cứ tính là trung bình đó, là trong một cái giống dân phụ là mình phải đầu thai 7 kiếp thì mình học được hết cái
bài học.
Một
giống dân là 49 kiếp. 49 kiếp thì ba giống dân thì đâu có bao nhiêu?
7 giống dân nhé, 7 giống dân chánh của mỗi một cái kỳ của tuần hoàn.
Bây giờ mình mới tới giống dân thứ nào, thứ 5 thôi. Ví dụ như 49 mà nhân với 5 thì ra bao nhiêu? 49 nhân 5 thì ra 200, mới có 200 kiếp thôi. Có lẽ là nhiều khi mình đầu thai nhanh hơn, đầu thai nhiều hơn.
Thứ nhất á, là 777 kiếp á, là nói một cách trung bình thôi.
Ừ.
Thứ gì nữa á, là mình chưa có mình, ngay cả vấn đề mà mình đầu thai một giống dân phụ 7 kiếp á, thì cũng là trung bình thôi.
Ừ.
Đó.
Có khi rồi mình đầu thai nhiều hơn 7 kiếp.
Rồi mỗi một cuộc tuần hoàn á, là nó có 7 giống dân chánh và 7 giống dân phụ. Vậy thì mình có bao nhiêu cuộc tuần hoàn?
Ồ. Mỗi một cái anh nói là mỗi một giống dân phụ là mình phải đầu thai 7 kiếp á.
Đúng rồi. Trung bình là 7 kiếp thì mới học xong được cái
kiếp.
Bài học.
Thì tức là một giống dân chánh là mình đầu thai 49 kiếp.
Bây giờ có bao nhiêu giống dân chánh?
Giống dân chánh thì 5 giống dân, mình chưa tới 5, 4 giống dân. 4 nhân với 49. Tức là 4 nhân 50 là mới có 200 kiếp.
Nhưng mà mình ở cái cuộc tuần hoàn thứ tư.
Ừ.
Cái 777 kiếp này á, là coi như là xong hết các cuộc tuần hoàn.
Đâu phải là mỗi cuộc tuần hoàn là mình là có 7 giống dân đâu.
Mỗi cuộc tuần hoàn có 7 giống dân.
Ở đâu nói câu đó.
Tôi không biết ở trong quyển vũ trụ con người này hay là
không, anh tôi nghĩ là của tuần hoàn thứ 7 là giống dân thứ 7 luôn á, là của tuần hoàn, mỗi của tuần hoàn có một giống dân, của tuần hoàn thứ 7 là giống dân thứ 7 luôn rồi thì mình thoát khỏi trái đất rồi.
Cái đó là chị nghĩ như vậy, chị có quyền nghĩ như vậy, nhưng mà còn cái chuyện mà thiên cơ nó xảy ra như thế nào đó thì là mình phải thiền với là phải dùng trực giác để mà hiểu nhiều hơn. Còn sách vở họ nói thì họ nói lý thuyết thôi. Bây giờ mình thử thiền, mình tự suy nghĩ thế này nhá. Cái mấu chốt nó nằm ở cái cuộc tuần hoàn đó. Chứ còn cái giống dân thì bây giờ coi như mình hiểu rồi. Ví dụ như là mình đang ở cuộc tuần hoàn thứ tư, thì cái cuộc tuần hoàn thứ tư á, nó có 7 giống dân. Mà bây giờ mình mới là cái giống dân chánh thứ tư mà giống dân phụ thứ năm. Đúng không?
Ừ.
Trên lý thuyết nó là như vậy. Sách vở nói là như vậy. Mình ở cuộc tuần hoàn thứ tư, giống dân chánh thứ năm và giống dân phụ thứ năm.
Bây giờ nói về cái giống dân chánh thứ nhất nhé. Cái giống dân chánh thứ nhất thì nó cũng chỉ là thể phách thôi. Nó hầu như chưa phải thể phách luôn. Tại vì trái đất lúc đó cũng còn là một khối lửa thôi. Cái giống dân chánh thứ nhất của cái cuộc tuần hoàn của mình đây này, là trái đất vẫn còn là một khối lửa và chưa, giống dân đã chỉ là thể phách thôi, chưa có, thậm chí còn chưa có hình dạng như là cái giống dân thứ gì nữa. chú là thứ gì thì nó là thể phách, chứ không tránh tránh thứ nhất trong nhiên còn chưa phải thể phách nữa. Nếu thế thì những cuộc tuần hoàn trước thì người là cái gì?
Có những cái điều mà thuộc về huyền môn đó người ta chưa có tiết lộ rõ rệt. Mình nói đây đó, là giáo lý bí truyền chỉ nói nhiều về cái cuộc tuần hoàn thứ tư này, còn những cuộc tuần hoàn trước nó xảy ra làm sao. Mà ngay cả vấn đề mà giáo lý bí truyền nói về cái sự cấu tạo vũ trụ và cái sự tiến hóa con người đó, thì chỉ nói về sự tiến hóa vũ trụ của con người của cái hệ thống thái dương hệ này thôi. Chứ còn mình đi ra ngoài cái thái dương hệ này, áp dụng vào trong cho những cái giống dân ở ngoài cái thái dương hệ này, thì những cái điều giáo lý bí truyền nói nó không áp dụng được. Tại vì nên nhớ rằng giáo lý bí truyền và Blavatsky và các thiên sư viết ra chỉ áp dụng cho nhân loại chúng ta và trong thái dương hệ này mà thôi. Mình nên nhớ rằng trong một cái vũ trụ có cả trăm tỷ cái dải ngân hà, mỗi cái dải ngân hà có cả trăm tỷ cái thái dương hệ, mỗi cái thái dương hệ nó có cả trăm tỷ cái bầu hành tinh.
Bây giờ có một cái đề nghị.
Rồi, chị đề nghị.
Cái đề nghị là mỗi cuộc tuần hoàn nó ứng với một cái bầu hành tinh trong cái dãy hành tinh này. Thì cái cuộc tuần hoàn đầu tiên nó ứng với cái bầu hành tinh A. Cuộc tuần hoàn thứ nhì nó ứng với cái bầu hành tinh B. Cuộc tuần hoàn thứ ba nó ứng với cái bầu hành tinh C. Và đến cái cuộc tuần hoàn thứ tư thì mình mới có cái trái đất này. Và mình mới có các giống dân. Thế xong nó đến cái cuộc tuần hoàn thứ tư này, nhưng mà đến giống dân thứ bảy á, thì là cái trái đất này nó cũng tiêu, thì sẽ chỉ còn lại cái trái đất mà E. Đó, chỉ còn cái bầu hành tinh E thôi. Thì nó sẽ là cái cuộc tuần hoàn thứ năm, thì mình sẽ lên cái bầu hành tinh E. Lúc bây giờ mình không còn xác thân nữa, mình còn mấy cái thể kia thôi. Tại lúc đó bây giờ mình thành tiên rồi. Không còn trái đất nữa, trái đất rã, mình cũng không ở trái đất nữa. Rồi cuộc tuần hoàn thứ 6 á, là mình sẽ ở cái bầu hành tinh F. Cuộc tuần hoàn thứ 7 á, là mình sẽ ở cái hành tinh G, là hành tinh cuối cùng. Và chỉ có cái cuộc tuần hoàn thứ 4 là mình ở trái đất thôi. Tôi bàn như vậy thôi.
Điều mà chị nói về cuộc tuần hoàn đó thì nó chỉ ứng dụng cho cái cuộc tuần hoàn của dãy địa cầu.
Thì đúng rồi, tôi đang bàn về dãy địa cầu mà tôi đâu dám bàn.
Còn trong khi dãy địa cầu nó tiến hóa đến cái cuộc tuần hoàn thứ tư, thì những cái dãy khác họ đã tiến cao hơn rồi. Ví dụ kim tinh họ đã ở cái cuộc tuần hoàn thứ năm hay thứ sáu rồi.
Nếu mà thế thì là kim tinh nó cũng đang rất sửa rã, nó còn lại chút xíu thôi. Khi nào nó hết cuộc tuần hoàn thứ bảy là nó hoàn toàn nó rã. Nó vẫn còn cái xác của nó đó, nhưng mà đâu còn ai ở nó đâu. Cuộc tuần hoàn thứ bảy nó không còn ai ở kim tinh nữa.
Cái đó là mình dùng cái sự hiểu biết của mình của cái trái đất để mình hiểu kim tinh như vậy.
Nhưng mà cả cái thái dương hệ thì nó giống nhau chứ anh, mình đâu có phải là ngoài thái dương hệ.
Không hẳn là như vậy. Nó giống nhau, nó có những cái điểm giống nhau nhưng mà nó có những cái điểm nó khác nhau. Chứ không phải, là cái gì nó cũng giống hoàn toàn.
Nhưng mà tôi nghĩ là những cuộc tuần hoàn thì nó cái luật đó nó giống nhau. Nó cũng bảy cuộc tuần hoàn, bảy giống dân này nọ thì nó phải vậy thôi.
Ok, thì chị có quyền nghĩ như vậy.
Cho nên ở kim tinh bây giờ không có những người sống bằng xác thân nữa, tại vì họ đã tới cuộc tuần hoàn thứ bảy rồi. Họ sống bằng những thể rất
chưa thay. Chưa đến cuộc tuần hoàn thứ bảy đâu chị.
Họ đang ở cuộc tuần hoàn thứ bảy mà ở kim tinh á.
Ok. Được rồi, cái chuyện này là nó ngoài cái
thì ngay cả họ không dùng thể vía, thể trí nữa, tại vì họ cao quá rồi, siêu nhân không à.
ok, mình bàn tới đây thôi. Còn nếu mà bàn xa nữa thì nó đi, nó sẽ đi xa quá rồi mình không có đủ cái dữ liệu để mà mình nói chuyện tiếp.
Ok, bây giờ hết giờ rồi, bây giờ mình tạm ngưng ở đây, mình ra tự do. Bây giờ cái trang này là trang 487. Đánh vào đây không có may quên.
Chị ở nhà chị sử dụng cái lịch nào vậy? Có dùng lịch không hay là chị viết ở trong một cái nốt, pad nốt vậy?
À, không anh, tôi đánh thẳng vào đây này để lên trang web đó. Tôi đánh vào, nó lên trang web, tôi đánh vào Skype này, tôi đánh vào Skype nó sẽ xuất hiện trên trang web là 487, lần sau mình nhìn rồi là mình biết 487, tại vì tôi copy nguyên cái này tôi bỏ vào trang web của mình mà.
Ok, rồi 487 đó là của
giao liên bí truyền, vâng, bản dịch giao liên bí truyền của ông.
Nói là 487 bản dịch, còn cái bản tiếng Anh là trang mấy?
Bản dịch, nhưng bản tiếng Anh tôi không có PDF này.
Bản tiếng Anh, cái PDF á, cái trang của PDF á thì nó thay đổi.
À.
Còn cái trang mà của giáo lý bí truyền người ta in ra sẵn rồi á thì nó không có thay đổi. Tại vì nó là cái,
đó,
cái paragraph của cái đó.
Đó là cái trang giáo lý bí truyền á, để tôi coi tôi copy một cái dòng vào đó để mình đi search.
Đó là trang 169.
À.
Của
169
à. Volume 1.
À. Mình học tới đó rồi sao?
À.
Ok. Vậy thì tôi đánh vào cái này, cái chỗ footnote là Lucifer đó phải không?
Dạ, khoảng đó đó.
Đó.
168, 169. Đó thì mình vừa đóng bản tiếng, vừa có tiếng Anh, vừa tiếng...
có tiếng Anh để mình...
tiếng Việt với bản dịch, bản tiếng Anh với bản dịch. Yeah. Như vậy đó là 487 bản dịch âm loại, còn
tiếng Anh để bấm vào cái trang đó thì mình ra tới cái trang, tới cái đó là
cái branches đó. Of the tree of knowledge. Đúng rồi.
Dòng đó.
Đó thì nếu mà như vậy đó thì là
người
sau...
mình tìm nó dễ.
Yeah. Chứ không phải là mỗi một tuần là cứ đi mò, nó mất thì giờ mình có cái số trang thì mình cứ thế mình tiếp tục thôi.
Vâng. Bây giờ mình thảo luận tự do một chút rồi mình sẽ đọc bà Bailey.
Giáo lý bí truyền 487 thì cái trang này nó cũng còn mơ hồ lắm. Mình đọc tới cái đoạn nào rồi. Nó là
487 thì ngay đoạn đầu ấy, ngay đoạn đầu ấy. Đó là để trả lời câu hỏi phải chăng con người và tức là cái trang trước đó là đó và để là trả lời câu hỏi phải chăng con người phải trải qua những cái sống đó. Để tôi post vào đây cái câu cuối cùng mình đọc.
Đó, thì nếu mà có một cái câu nữa thì nó rõ ràng hơn. Ví dụ như là bây giờ ví dụ như là mình cứ post câu cuối cùng mình đọc, hay là cái câu sắp tới, câu đầu tiên mình sẽ đọc của ta kia tới. Đó, thì là mình như vậy thì mà không có đi lạc.
Vâng.
Ví dụ như chị có thể post là đó là để trả lời à, thì khi sau mình cứ đọc từ đó để trả lời 630 kiếp.
Đó thật post
là gì đó? Nó là thuộc về... đúng là như vậy, nó là trang 486 và 487 đó. Còn ở bên bản tiếng Anh đó thì nếu mà chị dùng Lucifer May 1888 thì nó cũng đủ rồi.
Nó sẽ bấm vào cái philosophy bạc học đấy, Cathalina đấy. Hôm trước anh Vân cứ bay vào Long Osho, xong là anh lại bảo anh không thích Long Osho. Nhưng mà tôi thấy cái lời lý luận của anh giống hệt Long Osho à. Long Osho cũng kiểu...
những người họ luyện mà cái luồng quả hồn nó đi ngược xuống, họ đều lý luận như vậy hết. Chị hiểu không?
Họ trở nên tiêu căng, họ thế nào ấy?
Họ bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Thành ra mình không có thể nào mà lý luận với mấy người đó được.
Mà tôi không biết là anh Vân anh có luyện luồng hỏa hầu hay không? Anh là thầy võ mà.
Thầy võ ở bên bên Trung Hoa đó. Cái chủ yếu của họ là họ luyện về khí công.
Ừ. khi công anh, khi công thằng anh em đánh võ theo kiểu taekwondo hay gì vậy?
Thì nếu mà luyện được khí công bình thường mà để khỏe mạnh mà để tập võ thì ok. Nhưng mà luyện khí công để mà đưa các cái luồng sinh lực nó đi và đi tới cái việc mà gọi là thông hai cái việc, hai cái mạch nhâm đốc á. Tức là mình muốn đả thông cái luân xa mà vật chất nhất và cái luân xa về tinh thần nhất á. Thì đối với bên chánh đạo á, là phải sử dụng là một cái đời sống trong sạch, bình thường, tu tập thì tự nhiên nó phát triển. Còn ở bên những cái người mà họ chưa có cái mức độ như vậy mà họ cố để mà họ mở ra đó, bằng những cái phương pháp khác, chẳng hạn như là đọc thần chú hay là uống những cái loại thuốc đặc biệt nào đó, hoặc là dùng ý chí để mở các luân xa. Thì khi mà chúng nó mở ra đó thì thường thường nó đi ngược, đi xuống dưới chứ nó không có đi lên.
Tôi nghĩ là anh Vân anh ấy không có mở mông gì đâu. Anh ấy chỉ là không biết thôi, anh là ignorant. Tại vì ở đây tôi có quen một cái ông này cũng võ rất là giỏi nha. Có rất là giỏi mà nội lực mạnh lắm. Ông bỗng hét một cái là cái thằng kia nó té xuống, mà chứng tỏ là cái hét của ông nó bự. Thì ông ấy cũng là Phật giáo hòa hảo mà ông vừa là cao đài luôn. Ông con người của ông nó rất là tôn giáo chứ không phải không tôn giáo, mà ông có sư giỏi gì cả nhà ông đều là võ sư. Nhưng mà đến lúc mà tôi nói về thần nhãn là ông không biết tí gì cả. Ông không biết. Rồi ông cứ nói là đả đông kinh kỳ bắt mạch thì mục đích chỉ là để khỏe mạnh thôi à, chứ không phải là đông kinh kỳ bắt mạch là để mở những cái luân xa. Tôi bảo ông mở luân xa thì có thần nhãn ông không hiểu gì cả, không biết. Thế mới buồn cười, tức là ông không biết cả cái thần nhãn thì tụng lấy làm lạ. Mà ông ấy đạo thì ông cũng địa vị rất là cao ở trong mấy cái tôn giáo đó. Còn tôi nghĩ anh Vân cũng vậy thôi à, anh không biết gì về thần nhãn đâu. Thành ra anh là con người hoài nghi tuyệt đối. Okay. Sao phải khách sẽ đọc còn ông chủ đọc nữa. Anh cứ đi, anh mang mấy cái ông triết gia Pháp để ra ông nói không à. Mà mấy ông triết gia đó thì biết khỉ gì về metaphysics. Xong rồi tôi biết cái thư nó này, cái ông kia là em rơ, chả thấy trả lời câu nào, chả biết ông có đọc thư của tôi không, có khi ông cũng chả đọc rồi. Anh cứ phách đố tôi để mà cãi với cái ông kia. Bây giờ có ai muốn góp ý gì không? Anh hai nãy giờ sao thấy im lặng quá.
Cái gì đây là nãy chơi không có gì, cái ai rớt vào cái rừng của anh Trúc Lâm đứng đó chị chết à, kỳ vậy
hả?
Anh Trúc Lâm hả? Anh mở rồi sao tôi rớt cái dính vào ổng
rớt, là anh có bấm cái nút thì nó mới rớt chứ ai bảo anh bấm.
Dính đứng nó luôn, thành ra đâu có nghe mẹ gì đâu.
Rồi người ta mời anh mà anh không bấm thì làm sao anh rớt được.
Nó rất lớn vậy. Giờ tự do không?
Tự do
không? Cho muốn nói gì?
Cho
nó giỡ không? Nó giỡ, tôi nói bây giờ chị ráng nậu công vuốt giấy đi.
Vuốt giấy là con tôi vuốt giấy, bây giờ mà có giờ là tôi tập vẽ.
Anh vậy. Tập vẽ không tập trung dữ lắm nha, tập trung mình chứ mà một bức tranh mà có thần đó ha, mình vẽ lên là mình thấy là mình biết liền à. Bây giờ mình tập trung ở cái một người mà bây giờ thường thường á, như bằng thiền quả ha, thiền quả ở Nhật Bản á, trời ơi, chị thấy những bức tranh của Nhật Bản không? Thiền không đó, bức tranh thủy mạc á, con cốc mà coi con cốc với cái hồ á.
Cũng có tranh thủy mạc vậy.
đó là dòm con cấm, có biết con cấm mà nó dòm cái hồn mặt lẳng như tờ là thiền đó, là thiền đó, là thiền.
Không hiểu sao tôi thấy có nhiều thầy dạy về thiền quá mà người ta đệ tử thì đi nghe thiền đã nhưng mà vẫn không thiền được.
Khó lắm, bởi vì nó đâu đơn giản là về thiền, bởi vì ta nói cho nó là cái trong cái thời kỳ này là cái thời kỳ mà cao ốt nó hỗn nguyên khí. Nó, trong cái đầu óc của mình nó đầy nhóc cho nó đủ thứ chuyện trên đời đó, làm sao thiền.
Đúng rồi.
Vì lý do vì lý do đó mà tịnh độ mới chơi cứu là phải tụng hoài. tụng để mình giữ, nhưng mà tụng hoài biết rồi cũng điên. tụng để mà tụng chứ không biết cái hút là nó thực sự bởi vậy nên thành ra còn bên pháp là họ còn hồi đó hồn chơi cứu mà làm sao mà để cho cái trí chấm không nữa, xe là lâu vít chứ không, nghĩa là thiền là xe là vít, làm cho cái trí chấm không, bởi vì mỗi ngày mà mình thức dậy là cái tiếng mình nó đầy nhóc rồi, nào là những chuyện vợ con đau bệnh rồi nhà cửa rồi tiền bạc rồi bệnh rồi bạn rồi công ty xí nghiệp ôi nó dồn dồn tới phải không, nó thầy làm sao cái tiếng nó chống được thành ra cái phương pháp ở pháp là mấy người tiết hà tiết gia bên pháp thiền mình nè. Lên tháp á, hồi đó hình như con vết vút á, ông chỉ là hình như vết vút á, ông chỉ cho bên tháp thiền đó, nhưng mà họ thấy làm cái phương pháp mà chấm không hay hơn chứ, nhưng mà thực sự không hay gì hết, để chấm không rồi những cái tư tưởng sống mình nó nhào vô cái điên, không để mà điên.
Cái đồng bụng á, cái đồng bụng.
Để cái trí chấm không để mà điên.
Trong kinh thánh cũng có nói đến điều đó đó. Tức là lúc nào mình tư tưởng mình phải hướng thượng, mình hướng về các vị cao cả. Còn nếu không là mấy con quỷ nó nhảy vào.
Đi trong đường Bát Tư Yoga, phương Tây á, tôi nói con đường Bát Tư Yoga là hay nhất á. Mà chính cái quyển dưới chân thầy này ở Mỹ, ở Pháp, Anh, trời ơi, họ hoan hô lắm. Nhưng mà họ không biết cái phương thức của Bát Tư Yoga ha, thành ra họ không làm được. Ba cái câu chú, tôi nói ba câu chú mà Đức Thầy đưa ra mà tiếng Phạn nó hay hơn. Tôi hỏi dịch ra là xin dắt tôi từ cõi giả đến cõi trên. From the unreal to the real.
Mấy câu chú đó chỉ nói lúc đầu chứ đâu phải mình nói hoài.
Học đó là cái chính này mình, bởi vì chị không để ý. Cái tiền là mình lấy câu chú đó mà mình thiền. Chứ không phải là để đọc mà để mình nhờ các ngài dẫn đi. Nó sai ở chỗ người ta không hiểu đó. Mình dùng cái công chúa để mà thiền, bởi vì cái gì giả, cái gì chân. Chị hiểu không? Chứ không phải là ngài đưa ra như vậy, đâu phải là tại vì mình không có đủ trình độ thiền nên mình không hiểu.
Thiền giả mới chân, mình biết rồi, mình biết cõi chân này cõi giả rồi.
Mà mình thích cái thiền thì làm sao mà mình nắm được cái mình làm cho cái tiếng mình nó luôn luôn ở trong cái đó. Mình biết vậy thôi, nhưng mà mình đâu có nắm được cái nào gọi là thực sự là giả. Người mình thiền thiền đó, mình coi trời, mình có phải là giả không, con người của mình là giả, rồi bầu vũ trụ này có phải giả không. Nên như vào thiền lúc bây giờ nó mới thật sự là, bởi vì cái người phương Tây, cái đầu óc của họ đầy giấy đầy những cái tư tưởng kỹ thuật khoa học không à. Thấy chưa? Thành ra họ còn sống ở trong cái thế giới mà như vật đó, là giả, là hoàn toàn đó, phải thiền nữa. Bây giờ này cái câu chú đó là để giúp cho người ta thiền, chứ không phải mà nói câu chú rồi để mong Đức Thầy dẫn mình. Làm sao mà Ngài dẫn mình được, mỗi người mà phải tự mình tiến lên, tự mình thiền, tự mình tu tiến, mình tiến quá, chứ ai mà giúp mình tiến quá được. Đây, đó, tôi nói.
Tôi thấy người ta toàn đọc câu đó để cầu xin ở trên đưa xuống dẫn đường không mà. Đâu quay thiền rồi mấy câu đó giống như anh nói.
Làm sao tiến được mà. Bởi vì đọc cái đó là tha lực đó. Mà cái người mà cứ đợi tha lực đến rồi thì làm sao tiến, mà trong khi mình tự mình mà không thanh lọc, không tinh luyện, mà không tu tiến thì làm sao mà người ta dẫn dắt mình được, cách Đức Thầy. Bởi vì thành ra thông thẩm mới đưa ra cho cái nguyên tắc rõ ràng, tầm thanh tương ứng, tầm khí tương cầu. Nghĩa là mình sống được chân nhân thì
đức thầy mới đến với mình, còn mình không sống với thầm nhã và ở vậy thôi nha. Hồi xưa cái Nguyễn là thần Nguyễn mà tên sư vậy, nó có một vấn đề là đức thầy thâu đệ tử nha. Khi mà ngài thấy cái người đệ tử này tiến đầu nhìn nó cái hình nộm á bằng thể sắc những cái hình á để trên vách tường cái thánh điện của ngài đó để mà ngài quan sát phải không?
Không, cái đó
để quan sát
rồi, đó là ngài nhìn rồi chứ đâu phải vậy đâu.
À, nó, thì mình quan sát hàm thấy thấy cái mà cái thể phách của mình mà nó có nhiễm ô trượt đủ thứ ha, còn nặng ngày là ngày xóa liền rồi xong không có làm sao mà nó là mà hợp nhất được với ngài đâu.
Anh Văn cứ góp ý rồi anh Văn.
Cái điểm mà anh Hai nhấn mạnh cái đó quan trọng lắm. Mình phải đứng với chân ngã trước thì mới được sư phụ tốt đẹp. Cái đó rất là quan trọng. Còn nếu mà chưa sống được chân ngã mà vẫn còn phạm ngã thì rất là khó lòng.
Nhưng mà cái mà mình hướng về chân sư để mình cầu cũng là tốt lắm. Tại vì mỗi lần mình cầu như vậy là có thần lực đổ xuống mà càng ngày nó càng nhiều.
Bởi vì cái vấn đề thần lực nữa nha, nếu mà chị còn tâm tánh xấu, thể xác còn ô trượt, thần lực xuống thì nó làm gia tăng lên. Mà chị còn khổ sở hơn nữa, chị không chống nổi những cái mảnh lực xấu ở bên ngoài mà nó gia tăng lên là nha. Nghĩa là bởi vì người ta đi là chỗ không tinh luyện, không thanh lọc là chết ở chỗ này. Cái thần lực xuống, mà hết thần lực nó đâu có biết cái điều xấu, điều tốt đâu. Mà nếu trong người của con của chị mà thanh lọc được điều tốt thì nó sẽ tăng lên điều tốt. À, mà chỉ còn tánh xấu thì nó sẽ gia tăng cái tánh xấu chị lên.
Đâu, tôi chỉ cần nói rằng là mình
tăng lên.
Mình càng xung tiêu thì nào quá.
Không có điện đâu.
À, vẫn nói là anh nói như vậy là cản trở cái vấn đề xung tiêu rồi. Ở trong khách nói mình càng xung tiêu chừng nào á thì là nó có một cái channel từ trên đưa xuống giúp mình. Là thật lực tốt chứ không phải thật lực xấu. Đó là những cái điểm tốt của Đức Thầy xuống á, để tôi đi tìm cái đó. Thế này, Lucifer là access to the master via meditation này. Thế là cái này là của bà Belay này, who are the master, what access to master enter from the standpoint of the people. À, để tôi đưa cái link vào mọi người cùng đọc nha. Trong lúc mà mình thiền định nhé, mình nghĩ tới chân sư, đó, cái trang nó nói là như vậy đó. Access to the master via meditation. Tiến về chân sư qua thiền định. Lần đầu là nói về chân sư, nói quá trời luôn. Đoạn sau là làm sao để tiến tới chân sư. Ví dụ như là mình thiền định mà mình để cho cái trí trống không mà những cái tư tưởng xấu nó đến thì là cũng nguy hiểm. Nếu mà mình nghĩ tới chân sư thì hay hơn. Tự nhiên trong lòng mình nó có cái lòng, có cái sự kính trọng, nó có cái sự sùng kính đó. Thì chân sư có thể giúp đỡ mình bằng cách làm tăng thêm cái sự thông minh của mình. Ngài đưa xuống những cái điểm để cho mình có thể mở mang một chút xíu về... Để cho mình có thể mà liên lạc với lại cái cô dâu body. Tức là cái đoạn này là both these things, the power to touch the master and the master's group, and the power to polarize himself in the cô dâu body and touch the abstract level are definitely the result of meditation. Tức là mình thiền định thì mình có thể có được cái kết quả. Alo chị Kim, nãy chị gọi mình không? Mình cũng được, mình tưởng chị gọi mình. Mình tưởng mình lại tưởng chị gọi mình thì mình bấm ok vậy thôi nhé, mình đương sẽ kẹp. Ok, bye bye chị. Mất cho again and again. Bây giờ để tôi copy cái này, đoạn này tôi post vô. Tức là mình càng nghĩ đến chân sư nhiều đó thì mình càng giống với chân sư. Thay vì mình nghĩ tới những cái chuyện đời thì mình sẽ giống với cuộc đời. Còn mình nghĩ đến chân sư thì mình sẽ dần dần mình bắt chước chân sư. gọi là the law of attraction. Therefore, the work of the four bhashyanas is to attune his vibration to that of his master, to purify his three lower bodies so that they form no hindrance to that contact, and so to dominate his lower mind, that it is no longer a barrier to the downflow of light from the threefold spirit. Thus, he is permitted to touch that triad and the root of the subplan of the higher mental to which he by right and karma belongs. Tức là nếu mà mình mà để cho cái tư tưởng của mình nhá, nó phù hợp với những cõi trên thì từ từ rồi mình có thể tới được cái tam thể thượng. Và mình phải thanh tịnh hóa những cái thể thấp của mình để cho mình có thể tới được những cái tam thể thượng, là cái chân ngã của mình. Và như thế thì ánh sáng ở trên sẽ tuôn xuống từ cái threefold spirit, chắc là đây là chân ngã đó. Thế nên cái này là cái mục đích của meditation, nó có thể giúp mình làm được như vậy. Thì có nhiều người mà họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà họ cũng tiến bộ đó anh hai. Nhưng mà hình như là niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nó cũng còn nhiều rung động quá thì nó cũng không có tốt quá, thành ra là phải thiền. Thì hôm trước tôi đi học với ông Pháp Chất thì ông nói rằng là đầu tiên mình không thể nào thiền quán được ngay, mình còn rối loạn, mà mình thiền quán thì mình cũng vẫn giữ sự rối loạn. Thành ra mình phải thiền chỉ, có nghĩa là thiền định trước, mình phải định cái tâm của mình lại. Khi nào mà cái định lực của mình nó đủ mạnh rồi đó, thì mình mới thiền quán thì mới được giải thoát. Nhưng mà đầu tiên là phải thiền định trước. Quán là quán gọi là tứ diệu đế rồi đó, khổ đế, cập đế rồi đó. Hay là quán gọi là quán gì nhỉ? Quán vô thường khổ vô ngã đó. Mà trước đấy là phải tập thiền định.
Bất tịnh quán đó. Mấy người mà khi bằng thiền bất tịnh quán hay ra và nghĩ địa ngồi thiền đó, thấy không? Rồi có nhiều người cái thiền đến cái giai đoạn mà ma nó bao xung quanh quả nó không chả.
Đúng rồi. Tại vì cái người đó cũng nhìn mở được một chút đó, thì mới thấy ma.
Thấy ma quả xung quanh quả không chả.
Có khi
cái này anh hiểu đó, anh biết cái vụ này nha, hỏi anh hiểu.
Tôi cũng nghe ông Pháp Chất ông nói đến cái vụ đó. Ông bảo là thiền bất tịnh á, thì là cũng có người mở được thần nhìn thông chút xíu, cái là sợ quá, nhìn thấy ma sợ quá phát điên luôn. Cho nên cái đó cũng phải coi chừng, cũng phải coi người nào mình cũng phải cái tâm mình nó hết sức vững rồi á, thì mình mới thiền cái đó. Thì thiền nó có nhiều thứ lắm. Đầu tiên ông ấy nói rằng là thiền tứ đại, tức là mình để cái cục gạch chắc, mà phải có cục gạch thật hình tròn, mình cái gì cũng hình tròn hết, củ gạch thì cũng hình tròn. Đó là tứ đại là đất rồi nước thì mình để một cái chậu để mình nhìn chậu nước, còn lửa đó thì mình để một cái miếng giấy nó hình tròn, xong bên kia là đốt lửa, đại khái vậy. Xong rồi gió thì ông nói để gì tôi quên mất rồi. Chắc là để mấy cái miếng vải phát phất để mình thiền về gió. Thiền xong rồi thì thiền bất tịnh là tóc lông móng rồi, còn những cái bất tịnh. Xong rồi thiền bất tịnh nhá, thì mình sẽ thấy là vô thường. Rồi thiền khổ, thiền thấy vô thường là khổ, rồi từ từ mình sẽ thấy vô ngã. Ống giảng một lô á, ngày mai mốt tôi đưa lên internet. Mai mốt qua tháng 6 là tôi sẽ vắng mặt từ ngày 18 cho đến ngày 28. Như vậy là tôi bỏ mất hai cái buổi chủ nhật, là cái chủ nhật 21 với lại chủ nhật 28, thì ai sẽ làm MC cho cái room này. Không biết 28 tôi về kịp không? 28 đâu được, ngày 20 mới 27 chứ. hai ngày thứ bảy là thứ bảy 20 với lại 27 là tôi không có ở đây. Bây giờ tôi sẽ có ở đây thứ bảy mùng 6 với ngày 13 thôi.
Nói làm bên đây làm mà tôi thấy là khâu rồi.
À, tại vì tôi lên núi, tôi lên núi rồi tu.
Lên núi tu. Thế là chính đó, nói như cái này cho chính cho thành tiên thì tôi sao ta?
Lên Bích Nga đó, cái ông đó biết sao không?
Riverside
trên núi, còn Riverside đâu phải núi. Big Bear lạnh lắm, trên nó có hồ, có núi đẹp lắm, giống như Đà Lạt ấy. À, thì cái ông sư
thì đó anh Văn làm anh Văn bên đường truyền mạnh hơn bên tôi.
Anh Văn chịu khó làm nha, anh Văn chịu khó làm MC nhá.
Mình tu rồi mà không làm chứ người ta có nó kỳ.
Tại vì ở trên đó có ông xưa mà ông đi tu ở bên Pa Ốc đó, ở bên Miến Điện, ông tu ở trên bên nó 7 năm rồi ông về thì ông hướng dẫn thiền cho kiểu Pa Ốc á. Thì ông xưa phát chất ông bảo tôi mấy bọn tôi là phải cố gắng đi lên học với ông ấy thì sẽ có được định. Tại vì phải tu một cách thật là chăm chỉ thì mới có được cái định. Ông cứ nói là tứ thiền bát định gì đó không biết nữa. Chắc cái vụ này là phúc rành đó.
Thiền thất là mấy vị hành giả tu là phải thực tập thiền thất á. Hoặc là tam thiền của mấy người bây giờ, mấy ông sư bây giờ á. Thiền thất.
Mà họ thiền thất thì họ...
Mắt con trai, mắt con
trai luôn. Mà họ thiền cả ngày á. Thật
ra là thật ra... Nó nhắc mình chứ nếu mà mình không có tu thì về không có tu rồi thành ra nó mất cái mà không có cái lực, không có giới lực, không có kỷ lực thì tự nhiên nó không bao giờ tiến mà.
Cái này phải, mình cứ lo ra đó.
Lo ra đủ thứ chuyện thành ra cái thiền thất nó quan trọng lắm á. Nghĩa là 7 ngày mình với người ta thường thường mà tu như vậy là nó nhờ cái lực mà xung quanh nó hỗ trợ rồi cái lực cái trên cái tha lực nó xuống cũng mạnh nữa à, thành ra nó có thể nó thanh lọc cái đó mới là thanh lọc thực sự đó. Mà nếu mà ăn chay được nữa là nó thanh lọc tốt lắm.
Nên ăn chay ông Pháp Chất ông bảo là cô Thuấn có hy vọng đắc thiền đó, cô nói về lòng tôi nghe cũng khoái. Không biết đắc thiền là cái gì.
Đắc thiền là mình nhớ trở thành chân sứ trời, hợp nhất cho chân rồi. Nếu mà bên đang học á, anh nói đắc thiền học là hợp nhất là chân nhân rồi đó, mình sợ đắc thiền. Để cấp cao anh hai ơi, cấp cao.
Cấp cao
dạ, chứ bằng chân sứ tại thế.
Không làm đâu.
Đó, mình nói cái gì cái người ta nghe trời ơi, bởi vì mình là thầy rồi. anh Văn là...
Làm thầy một thời gian lại trở thành giống như ông Osho thì chết. Thôi thà đừng làm thầy chắc ăn. Thôi bây giờ mình qua cái phần của bà Bê Lê nhé. Bà Bê Lê đâu rồi? Cái bà Bê Lê này chắc nhờ anh Văn vừa đọc vừa giảng luôn thì hay hơn. Luận về lửa càn khôn này. Đó, thì chứ anh Văn đọc tới đâu rồi? Anh Văn đọc tới quả vậy các sự việc được chân sư Đê Kê bàn đến trong bộ luận này hầu hết chỉ nằm trong phạm vi thái dương hệ của chúng ta mà thôi. Anh Văn đi ăn rồi, anh Văn đến đâu rồi?
Sao anh chị
em
ru vậy?
Tôi xin anh Văn, em rất xin anh Văn đọc cái bài lửa luận về lửa càn khôn này để giúp đỡ mọi người đó, tôi post lên đó.
Ồ, tôi đã không trước thôi.
Thế anh phải làm tiếp đấy chứ.
Thì sao mà phải?
Ừ, tại sao tôi lại phải đọc?
Bây giờ cứ đọc cái trang đó rồi mọi người bàn luận xem sao hiểu tới đâu.
Ở đây đâu có ai chịu đọc đâu.
Tới đoạn nào rồi?
Đó, tôi mới post lên đó.
Ừ. Cái này hôm trước là mình Để coi coi, đọc tới đâu rồi.
Anh copy cái đồ của post lên anh dán vào cái riêng của anh cho nó bự ra, đọc dễ.
Ừ. Nay mình mới bắt đầu hôm trước mà.
Ừ. 337 nữa. Anh đánh cái số ở trên đầu đó thì nó tìm ra thôi. Thế để tao copy thêm đoạn nữa.
Hôm trước là mình nói về ba loại lửa. Lửa bên trong hay là ma sát. Tinh thần nên là lửa đi. Cái phần mục lục á thì họ nói về mục lục hơi nhiều, nhưng mà mình nhảy đi qua hẳn vào trong cái phần đầu tiên để mình học á.
À, để bỏ qua cái mục lục á.
Dạ. Đi vào cái gọi là xác định đề mở đầu.
Xác định đề mở đầu
là ở trang 28 của PDF. Và trang 8 của cuốn sách đó luôn đó.
Rồi, để tôi đi vào cái đó. Rồi, bây giờ tôi copy cái link này vào đây. Đó, mọi người bấm vào cái link nó là nhìn vào rõ lắm.
Vậy thì cái khúc đó là các định đề mở đầu gọi là introductory postulation.
Nhưng mà cái này nó có mỗi trang thôi. Để tôi copy cái kia nó đầy đủ hơn.
Mình bắt đầu thôi. Rồi bây giờ cái bắt đầu cái phần các định đề mở đầu nhé.
Vâng.
Thì có 3 điểm căn bản. Bây giờ mình nên nhớ rằng theo như cái quyển sách này của bà Bailey đó, thì bà cũng dựa ở trên cái quyển sách giáo lý bí truyền của bà Blavatsky. Không? Và bà khuyến khích là mình nên đọc sách của bà Blavatsky thì sẽ nó rất có ích cho cái việc mà đọc cái quyển sách này.
Diễn quảng diễn về 3 điểm căn bản trong lời tựa thuộc quyển 1 Bộ Giáo lý Bí Nghiệm của bà Blavatsky.
Thì ở đây á, có nói về cái điểm quan trọng thứ nhất là có một cái dùng chữ bản nguyên thì tôi không có thích lắm, tôi dùng cái chữ nguyên lý thì nó đúng hơn. Có một cái nguyên lý vô hạn bất di dịch, tiếng Anh là boundless immutable principle, thực tại tuyệt đối vốn có trước mọi đấng biểu lộ hữu hạn. Cái nguyên lý đó vượt ngoài tầm và phạm vi hiểu biết của bất luận ý tưởng hay diễn đạt nào của con người. Thì khi mà mình nói về cái nguyên lý này đó, thì mình nói về cái vấn đề gọi là Thượng Đế không có biểu lộ. Tại vì nó sẽ trước tất cả mọi đấng biểu lộ hữu hạn. Thì cái vị mà cái nguyên lý không biểu lộ này đó, thì có trường phái gọi là vị Thượng Đế không biểu lộ. Thì cái vị Thượng Đế này hay là cái Phật tính này thì hoàn toàn hoàn mỹ, không có cần phải biết cái gì, không có cái gì thêm bớt vào gì hết. Ngài là như vậy, toàn thiện toàn mỹ, tối đa rồi. Nha. Đây là cái vị Thượng Đối, tuyệt đối. Không có một cái lời nào mà có thể diễn tả được, không có một ý tưởng nào có thể mà hiểu được Ngài. Nha không? Thì nói ở đây nè, vượt ngoài tầm và phạm vi hiểu biết của tất cả những ý tưởng và diễn đạt của con người. Như vậy là khi mà con người mà dùng cái ngôn từ hay là cái văn, lời văn để mà diễn tả thì không thể nào diễn tả đầy đủ được quý vị này. Đó. Thì ở trong cái trường phái bí truyền đó, thì họ có tiết lộ ra một điều là cái nguyên lý mà bất di bất dịch này, mà gọi là Thượng Đế không biểu lộ đó, thì Ngài mới chiếu rọi trên cái chúng ta gọi là Mula Prakriti đó, tức là vật chất chân nguyên, thì tạo ra một cái hình ảnh của vị Thượng Đế đó. Thì cái vị Thượng Đế mà hòa hợp ở trong cái Mula Prakriti đó, chúng ta gọi là vị Thượng Đế biểu lộ, hay là Para Brahma cùng với Mula Prakriti. Thì giữa cái vị Thượng Đế biểu lộ và cái vật chất chân nguyên thì là thực là một. Nhưng mà cái sự hiểu biết của con người đó thì là hai, là hiểu rằng trong cái Thượng Đế có ở trong cái vật chất chân nguyên, và vật chất chân nguyên đó biểu lộ cái quyền năng của vị Thượng Đế ở trong đó. Thì cái điểm này là cái điểm rất quan trọng ở trong huyền môn. Thứ nhất là không ai có thể hiểu được và không ai có thể tiến gần được cái vị Thượng Đế mà không biểu lộ. Ngay cả các vị Phật, ngay cả các vị Thượng Đế cũng nghĩa là chỉ tiến gần được thôi, chứ chưa có hoàn toàn mà gọi là trở thành cái vị Thượng Đế mà không biểu lộ đó. Tất cả những gì mà mình học hỏi, mình biết là thuộc cái cõi biểu lộ đó, mà mình nói về Thượng Đế và quyền năng đó, thì là cái Thượng Đế này là cái vị Thượng Đế biểu lộ. Và cái vị này cùng với cái vật chất chân nguyên là một. Và do cái việc của vị Thượng Đế này sử dụng cái quyền năng của Ngài ở trên cái vật chất chân nguyên, mà từ đó mới có cái sự biểu lộ, sự thành lập vũ trụ và sự tạo lập con người và các thái dương hệ vân vân. Cái đoạn mà kế tiếp á, có nói là vũ trụ biểu lộ này chứa đựng ở trong cái thực tại tuyệt đối và là một biểu tượng có hạn định của thực tại tuyệt đối đó. Như vậy thì tôi giảng cái này thì có thể là nó hơi khó hiểu nha. Tức là cái vị Thượng Đế biểu lộ này là một cái hình ảnh của vị Thượng Đế tuyệt đối không biểu lộ. Và cái vị Thượng Đế biểu lộ này thì muốn chứng tỏ rằng mình cũng có đầy đủ quyền năng giống như cái vị Thượng Đế tuyệt đối. Nhưng mà khi Ngài sử dụng cái quyền năng để mà tạo lập ra vũ trụ thái dương hệ đủ hết đó, thì nó vẫn còn khiếm khuyết một cái gì đó. Tại vì vị Thượng Đế này vẫn chỉ là một cái hình ảnh của vị Thượng Đế không biểu lộ thôi. Đó. Đại khái nó là vậy. Thì nếu mà mình hiểu mà mình tất cả những cái gì mình nói về Phật và Thượng Đế đó, thì nó đều giới hạn ở trong cái vũ trụ và trong cái sự biểu lộ này, chứ nó không có phải là đi đến một cái gọi là tuyệt đối của vị Thượng Đế không biểu lộ. Thì bây giờ giáo lý bí truyền cũng như tất cả những sách vở của huyền môn mà viết ra đều bàn luận về cái vũ trụ của con người này, chứ không có đi ra ngoài. Vì vậy cho nên ở ngoài cái vũ trụ và cái thái dương hệ của mình đang sống, nó là một cái ẩn số. Mình không biết gì về cái sự văn, cái nền văn minh của những cái loài, những cái sự sống ở ngoài cái hành tinh của mình, ngoài thái dương hệ của mình. Thỉnh thoảng mình chỉ nghe có cái gì bay, là có người ngoài địa cầu, cái này cái đó. Mình, cái đó là mình cho là một cái giả thuyết, một cái tin đồn. Thì mình không có biết rõ. Nhưng mà đối với các vị đạo sư mà đã di chuyển cái tâm thức mà thăm được các thế giới thái dương hệ ở ngoài thái dương hệ mình đó, thì các ngài biết rõ về những cái nền văn minh ở ngoài cái vũ trụ của mình. Thì trong cái vũ trụ của mình nó có ba trạng thái. Mình cần phải biết ba cái trạng thái này đã được các tôn giáo đề cập đến rất nhiều, và ngay cả tâm linh học cũng có nói đến, tức là Thượng Đế ngôi 1, Thượng Đế ngôi 2 và Thượng Đế ngôi 3. Nói theo tâm linh học là Atma, Buddhi và Manas. Nói qua thiên chí giáo thì gọi là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Nói theo Phật giáo thì sau khi ở bên Phật giáo thì chắc biết rồi gì. Phật gì? Đại Thế Chí, rồi Quan Thế Âm, rồi
A-di-đà.
Phật gì nữa? A-di-đà, đó là ba vị đó. Rồi theo như bên Ấn Độ giáo thì là Brahma, Shiva và Vishnu. Đó. Thì nếu mà mình nghiên cứu mỗi một tôn giáo thì đều có đề cập đến ba cái trạng thái này hay là ba ngôi này. Từ các nguyên lý sáng tạo này nó sẽ có phát xuất ra rất nhiều cái sự biểu lộ khác. Sự biểu lộ này nó được biểu lộ qua các cái dãy hành tinh và các thái dương hệ. Mỗi thái dương hệ thì là sự biểu lộ của năng lượng và sự sống của một đấng vũ trụ vĩ đại, chúng ta gọi là Thái Dương Thượng Đế. Thì hồi nãy có đề cập rồi đó, là một vị Thái Dương Thượng Đế là coi như là trông nom một thái dương hệ, nhưng mà nó có cả trăm tỷ cái thái dương hệ như vậy ở trong một cái dãy ngân hà. Và trong một cái vũ trụ bao la thì nó có cả trăm tỷ cái ngân hà như vậy. Và trong một cái thái dương hệ thì nó cũng có cả trăm tỷ cái hành tinh. Đó, thì mình thấy là cái sự cấu tạo và cái quyền năng về vũ trụ, về Thượng Đế thì nó ngoài cái tầm hiểu biết, ngoài cái sức tưởng tượng của con người. Khi tôi nói sức tưởng tượng của con người, tức là với cái trí bình thường con người mà tìm hiểu đó, thì mình thấy nó bao la, mình không có hiểu được. Nhưng mà đừng không dùng cái trí con người mà dùng cái trí của Phật giảng, Huệ giảng, thì mình có thể hiểu được hơn, hiểu được nhiều hơn. Thái dương hệ là biểu lộ cái xác thể của vị Thái Dương Thượng Đế. Thì một vị Thái Dương Thượng Đế đó thì có ba, cũng có ba cái khía cạnh, ba cái ngôi. Hồi nãy mình có đề cập rồi đó. Ở đây thì họ nói ngôi một là Chúa Cha, hay là sự sống, hay ý chí, hay thiên ý, hay năng lượng dương. Chúa Cha thì bên Thiên Chúa Giáo nói rồi, sự sống thì các đạo viện huyền môn đều đề cập đến. Ý chí là Atma. Ngôi hai là Chúa Con, ở bên Trung Giáo gọi là Chúa Con. Tâm thức, và bên các đạo viện nói Bác Ái Minh Triết thì là Buddhi. Ngôi ba là Chúa Thánh Thần, hay là sắc tướng, hay là năng lượng âm. Đó. Mỗi một ngôi lại chia ra làm ba cái từ biểu lộ nữa. Thành ra 3 lần 3 là 9. Thì nó có 9 cái tiềm lực, hay 9 cái phân thân. Hay là tiếng Anh là emanation. Do Thái giáo thì gọi là Sephiroth, 9 cái Sephiroth. Hoặc là 9 nguyên nhân điểm đạo. Các ngôi này với toàn thể biểu lộ tạo ra 10 biểu lộ hoàn hảo của con người hoàn thiện. Ở đây đó thì mình nói về con người á, thì con người của mình đó, cái thế giới mà con người đang tiến hóa đó, thì nó thuộc về 7 cõi. Do đó con người có 7 thể để mà học hỏi. Thì con người đang phát xuất từ cái một cái điểm chấm, từ số 0.
trở thành số 1, đi một vòng tiến hóa, trở về trong số 0 trở lại. Thì số 1 với số 0 là số 10, số 0 với số 1 là số 1. Như vậy thì khởi đầu từ số 1, và khi trở thành số 10 là trở về với trạng thái đầu tiên của mình, tức là chân thần biểu lộ. Chân thần là coi như là ở cõi giới tinh thần, biểu lộ xuyên qua một cái chấm, xuyên qua số 1, đi một vòng ráp danh, đi tiến hóa từ các cõi trên, đi xuyên qua các tinh linh, rồi đi xuyên qua tinh linh, rồi xuống thấp nhất là tới cái thiên thạch, đi ngược trở lại thì thảo mộc con người, rồi trở lên là trở thành các vị La Hán, Đạo Sư, Bồ Tát, Phật, rồi Thượng Đế. Thì đi một vòng như vậy thì lại là con số 10. Bây giờ nếu có cái vấn đề mà tam phân á, tam phân của Thái Dương Hệ này, thì có ba ngôi, mình nói rồi. Con người thì cũng có tam phân, thì nó là cái gì? Thì nó là Atma, nó là chân thần, chân ngã và phạm ngã. Hay là chân thần thì nhiều khi người ta không... Chứ chân thần thì nó có, nó dùng ở bên thông thiên học nhiều, chứ còn các chỗ khác thì họ gọi là tinh thần hay là linh hồn. Tinh thần mình gọi là chân thần, chân ngã và phạm ngã, thì các nơi khác họ gọi là tinh thần, linh hồn và thể xác. Bây giờ nói về phần vật chất, về các cái nguyên tử đó, thì nguyên tử cũng có ba phần: âm dương và trung hòa. Một nhâm nhâm dương, âm điện tử. Các hình hài và cái năng lực á thì có cái sự tương quan với nhau, bởi vì năng lượng á, khi mình học về vật lý đó thì mình thấy nó có cái luật, nó gọi là bảo tồn về năng lượng, conservation of energy, hay là la conservation de l'énergie. Thì tất cả những cái vật gì mà nó chuyển động thì nó biểu lộ ra nhiều cái hình thái khác nhau. Ví dụ như là năng lực thì nó có ở trong điện, nó có ở trong lửa, nó có ở trong ánh sáng, nó có ở trong nam châm. Nó gây cái sự chuyển động. Điểm thứ nhì là mọi cái sắc tướng ở tâm thái duyên hệ đều là một phần tử của tổng thể và không có riêng biệt với nhau. Như vậy thì nếu mà mình kết hợp tất cả mọi nguyên tử, tất cả mọi cái xác thể con người, hình thể của con vật, con thú, kim thạch, kết hợp hết thì nó trở thành một cái xác thể của vị Thái Dương Thượng Đế. Và vì các đơn vị đó, ví dụ mình nói là cái nguyên tử này thì mình thấy hydrogen, nguyên tử kia là oxygen, nguyên tử nọ là carbon, nguyên tử kia đó là ví dụ như là potassium hay sodium. Thì mặc dù nó là những nguyên tử nó có cái tên riêng biệt, nhưng mà chúng nó đó không có thể, hoặc là khó có thể mà ở một cái trạng thái riêng biệt mãi mãi, bởi vì chúng nó do cái định luật về cái sự kết hợp, chúng nó sẽ kết hợp với theo cái định luật về hóa trị âm, hóa trị dương, thì chúng nó kết hợp thành ra một cái phân tử khác. Ví dụ như là hai cái hydrogen với một cái nguyên tử oxygen thì nó thành nước chẳng hạn, hoặc là một cái nguyên tử của carbon, than, với hai nguyên tử oxygen thì nó ra than khí CO2. vân vân.
Thì dựa trên cái vấn đề đó mà hội trong linh học đặt ra cái mục đích đầu tiên gọi là tình huynh đệ đại đồng. Cái sự huynh đệ này đó là cái sự kết hợp giữa tất cả mọi sự sống, tất cả mọi cái hình thể, và ngay cả các nguyên tử nó cũng có sự kết hợp với nhau. Ngay cả các cái tư tưởng con người khi mình nghĩ, mình nghĩ cái gì ra là nó từ cái thể trí mình nó phát ra, nó đi ra ngoài, thì nó sẽ kết hợp với những cái tư tưởng sẵn có ở trong cái bầu không khí gần mình. Ba trạng thái của Thái Dương Đệ, Thái Dương Thượng Đế thì được biểu lộ qua 7 trung tâm năng lực. 7 trung tâm năng lực này chia ra làm 3 cái chánh và 4 cái phụ. Thì con số 7 này nó xuyên qua nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Thì mình có 7 hành tinh thượng đế, tức là 7 planetary logos, 7 vị tinh quân, tiếng Anh là spirits, 7 cung, 7 ways, 7 thiên đế. 7 thiên đế là 7 hành tinh thượng đế, thì là hiện thân của 7 cái loại thần lực khác nhau. Trong quyển sách này thì gọi cái tên là Laws of the Race, tiếng Việt họ dịch trong quyển này là Huyền Cung Tinh Quân. Mình nên nhớ là mỗi quyển sách thì họ dịch cái tiếng cùng một tiếng Anh, nhưng mà mỗi quyển sách khi họ dịch ra thì nhiều khi họ dịch ra nhiều cái danh từ nó khác nhau. Bây giờ nói về 7 cung á, là tượng trưng cho 7 cái năng lực của Thượng Đế, hay là 7 cái đặc tính khác nhau của nhân loại. Thì chúng ta có cả tỷ tỷ người ở trên cái hành tinh này, nhưng mà nếu mà xét theo cái khía cạnh mà mỗi một người đó có một cái trạng thái mà nổi bật nhất đó, thì là có 7 cái đặc tính hay là 7 cái cung nổi bật nhất. Thì có những người đó là chuyên về cái ý chí, là thuộc về cung 1. Có những người là chuyên về cái biểu lộ về bác ái, binh triết, hay là cung 2. Và nếu mà hoạt động nhiều, có cái sự thông minh, trí tuệ thì là cung 3. Nếu mà điều hòa mỹ lệ đó thì là cung 4. Rồi khoa học á, cụ thể đó thì là cung 5. Sùng tính á, thì là cung 6. Còn chuyên về cái nghi lễ hoặc là huyền thuật thì là cung 7. Khi mà mình chia cái số người ra làm 7 cung khác nhau thì không có nghĩa là những người này chỉ biểu lộ, những người mà thuộc về cung 1 á, không phải là họ chỉ biểu lộ cái cung ý chí đâu, mà họ cũng có 6 cái cung, cái đặc tính của các cung kia, nhưng mà cái cung ý chí đối với họ là mạnh nhất. Thành thử ra một người thuộc về cung ý chí, nếu mà họ cảm thấy rằng họ quá mạnh đi, họ chỉ lãnh đạo chỉ huy nhiều cái mạnh quá, họ cần phải dung hòa bằng cách biểu lộ nhiều về cái tình thương bác ái, thì họ có thể chuyển qua cung 2 và tăng cường cái cung bác ái lên, thì họ có thể đổi cung được, từ cung ý chí họ chuyển qua đổi qua cung bác ái. Tức là trong cái cung mà họ biểu lộ mạnh nhất đó, thì nó vẫn có sáu cái đặc tính của sáu cung kia. Thì họ muốn đổi cung thì họ chỉ cần lựa ở cái cung mà họ muốn đổi qua đó. Họ trong cái lời nói, cách sống, cách tư tưởng, họ chuyển qua những cái tư tưởng hay lời nói thuộc về cái cung đó. Ví dụ bây giờ tôi đặt người cung ý chí, lúc nào tôi cũng muốn người khác nghe theo tôi. Tôi nói là phải nghe, không muốn nghe ai nói lâu thôi gì cả. Thì nhiều khi cảm thấy là những cái người mà lãnh đạo cái cung sự đó, những nhà độc tài đó là thuộc cái cung 1. Nhưng mà những người này sau khi chết đó, thì họ cảm thấy rằng họ cần phải biểu lộ thêm những cung khác để nó dung hòa lại, chẳng cung bất ái. Thì lần lần ví dụ như là mình chuyển bằng cách là mình bớt nói đi, mình nghe, mình bớt cái chuyện mà áp đặt cái ý kiến, tư tưởng của mình cho người khác. Mình nghe cái tư tưởng, nghe ý kiến của người khác nhiều hơn. Thì muốn người khác phục tùng mình, mình nghe để mình thông cảm người khác. Đó, mình chuyển cái cung từ cái ý chí cung 1 chuyển qua cung 2 bác ái. Tương tự như vậy mình có thể chuyển qua các cung khác cũng vậy. Thì trong cái việc mà mình tiến hóa, mình chọn cái thái dương hệ này và cái bầu trai đất để mà tiến hóa trong cái kiếp này, thì ngoài những cái định luật mà gọi là chánh yếu, ngoài cái năng lượng mà mình hiểu có 7 năng lượng, có 7 khung, thì mình cũng phải có biết thêm những cái luật khác ở trong thái dương hệ này. Và đặc biệt là ở cái cõi, ở cái trái đất này và cõi trần này, thì nó có thêm những cái định luật khác mà mình cũng nên biết qua. Chẳng hạn như là định luật về economy, đây dịch là tiết kiệm. Economy thì có thể là kinh tế, nhưng mà ở đây là dịch là định luật tiết kiệm. Thì biết tiết kiệm cái gì ở đây?
Chắc nó sai rồi, dịch sai.
Law economy, không biết sao mà ổng lại dịch là thành tiết kiệm nè.
Không
phải sai. Ừ. Ủa, cái này cái bản tiếng Anh thì nó lại khác à? Bản tiếng Anh cái định luật về economy đó là cái luật nó biểu lộ ở trong vật chất, chi phối về vật chất. Dịch là định luật tiết kiệm thì không được, mà dịch là định luật kinh tế thì cũng không xong. Kinh tế thì có được không? Bởi vì nó chi phối vật chất hả?
Thì chắc là không phải có tiền bạc để chi phối vật chất. Bình thường là người ta muốn chỉ huy là người ta phải về chính trị kinh tế nó đi với nhau.
Ok, thì coi như là dịch là định luật kinh tế đi. Tiết kiệm thì nó không chỉnh bằng. Ok, rồi tới cái định luật về attraction, hấp dẫn. Hấp dẫn thì nó không có,
chắc là thuộc về
tình, nó không hấp dẫn lắm.
Chắc thuộc về tình thương
thì nó đúng hơn.
Hấp lực thuộc về tình thương hay cái gì đó.
Hấp lực thì nó đúng hơn. Bởi vậy cho nên tôi đọc mấy sách Việt Nam á, thường thường tôi hay so sánh với bên tiếng Anh, là lý do là như vậy. Bởi vì cái người dịch giả đó, họ dịch theo cái ý, theo cái trình độ của họ, nhiều khi mình chưa chắc mình đã đồng ý với họ, mà nếu mà mình nghĩ rằng họ dịch đúng quá thì nhiều khi là mình hiểu nó sai. Nếu bây giờ mình không biết định luật tiết kiệm nó là law economy mà mình cứ nói là định luật tiết kiệm thì nó mình thấy nó không được. Đó. Nhưng mà ông nói định luật hấp dẫn, lúc ra nó phải hấp lực, thì là hấp lực này nó chi phối linh hồn và ngôi 2.
Thứ hai là thuộc về tình thương đây. Chắc là nói về tình thương, nó tình thương này nó hấp dẫn nhau, mình thương ai là mình thích ở đó là thuộc về hấp dẫn. Nó opposite với lại cái thù ghét.
Thì thứ ba là synthesis, tổng hợp, định luật chi phối tinh thần hay là ngôi mộ. Ba định luật này là định luật vũ trụ. Như vậy thì mình thấy là có một cái định luật nó chi phối về vật chất, định luật hấp dẫn với nhau và định luật synthesis. Thì đúng rồi, cái law of synthesis này thì nó chi phối ở cái cõi ở vũ trụ của mình, chứ còn có một cái law khác á, thì nó thuộc về cái cõi giới của chân thần á, thì nó không phải là synthesis nữa, mà tiếng Anh nó gọi là law of emergence. Emergence này, cái này thì nó ngoài cái phạm vi của sách vở này. Còn có 7 định luật nữa, nó chi phối cái thái dương hệ của mình. Là rung động hay là vibration, kết hợp hay là cô kết là cohesion, phân tán hay là disintegration hay là decreation, kiểm soát từ điển là magnetic control, law of fixation dịch là quy định thì tôi cũng không đồng ý lắm. Tạm
cái cuốn sách là tiếng Anh, cái cuốn sách là tiếng Anh nó tên là gì rồi anh?
The Treatise of Cosmic Fire.
Ok, để tôi xem.
Nếu mà chị muốn thì tôi post cái đoạn này tiếng Anh cho. Lên Skype cho. Đó, post cái tiếng Anh đó. Thấy không? Law of vibration. Định luật rung động. Law of cohesion. Định luật cô kết, cô đặc. Bên này thì họ dịch khác.
Cohesion cũng như dính ríu vào nhau á, giống dính dấp đó. Tức là nó opposite về disintegration.
Nhưng mà bên này họ dịch kết hợp thì cũng đúng ra dịch cái chữ cô kết, cô động và kết hợp với nhau.
Disintegration là tan rã. Magnetic control là hấp dẫn, từ lực. Fixation là cái gì?
Họ dịch ra là quy định. Thì tôi không có chắc thì nó đúng lắm. Fixation là fixing something là...
Nó không phải sửa chữa đâu. Nó giống như là...
Fixing something. Có thì tạm gọi là quy định cũng được. Được bác ái, of love, hy sinh và tử vong, sacrifice and death. Ok. Mỗi một trong các định luật này biểu lộ chủ yếu trên một cõi hoặc cõi khác của 7 cõi của thái dương hệ. Cái gì đó Phi?
Thế là mỗi một cái luật này nó liên quan đến một cõi là thế nào?
Thì mỗi một cõi nó có một cái chủ yếu dominance của cái định luật đó. Ví dụ như là định luật kết hợp cohesion thì nó thuộc về cái cõi trần, cô kết lại. Còn mấy cái khác thì ví dụ như định luật bác ái, law of law, mình có thể là nó biểu lộ bên astro.
Hay là nó là cõi body, cái gì nhỉ, cõi bồ đề.
Cũng có thể là cõi bồ đề, bởi vì cõi tình cảm thì nó là phản chiếu của cõi bồ đề xuống. Nhưng mà mình nên nhớ rằng cái định luật đó là nó chủ yếu thôi, nó vẫn có những cái
định luật phụ nó ở trong đó. Ví dụ như là mình nói là quả trần thì là nó là cái các nguyên tử đông đặc nhất của quả trần, thì đó là chánh yếu, nó là mạnh nhất. Nhưng mà nó trong đó nó cũng có những cái quả cái nguyên tử, những cái cảnh khác, ví dụ như là của nước, của là lửa, của
nó cũng
khí, thì nó cũng có, nhưng mà nó không có chủ yếu, nó không có mạnh bằng cái của đất.
Mà tôi thấy mấy cái này mà mỗi thứ ở một cõi, tôi thấy nó không hợp lý.
Không phải mỗi thứ một cõi, nhưng mà mỗi một cõi nó có một cái định luật đó, nó chủ yếu nhất. Còn nếu mà xong rồi có những cái định luật khác, nó cũng có, nhưng mà nó không có chủ yếu bằng. Bây giờ nói một cách cụ thể là mình nói là cõi trần thì nó có cũng có bảy cảnh, nhưng mà cái cảnh mà cõi trần nó mạnh nhất, còn cảnh của cõi vía, của cõi trí đó, thì nó yếu, nó không bằng. Trong khi ở cái cõi mà của thời vía đó thì cái cảnh của thời vía nó mạnh nhất, còn cảnh trái đất đó, cảnh của đất đó, thì nó lại yếu hơn.
Nhưng mà ví dụ như là cái là lo biết integration thì tôi không biết nữa, cái cõi nào nó lại khối cứ tốt ngày tan rã như vậy, tôi thấy nó là kỳ lý.
Law of disintegration phải không?
À, tự nhiên mình thấy tự nhiên nó sẽ tan rã ra đâu, cõi nào như vậy.
Ồ, cái law of disintegration đó thì nó thuộc cái cõi nó cao nhất. Cái chữ disintegration này nó không phải là nó tan rã đâu, mà nó là cái trên phương diện tâm thức á, thì nó là một cái gọi là ý thức mình là một cái đơn vị riêng biệt. Tại vì ở cái cõi của cao đó, cõi của chân ngã chân thành đó, thì tất cả là một cái sự liên kết về tâm thức. Nhưng mà khi bắt đầu mà đầu thai đó, mà có một cái bảy thể của con người đó, thì cái thể đầu tiên đó là nó có được cái đặc tính là cái sự phân biệt, cái ngã ahamkara, cái ngã riêng biệt đó. Thì đây là dùng cái chữ phân tán này được, nó không có đúng hẳn, nhưng mà nếu mà mình dùng cái chữ gọi là tiếng Anh đó, dùng cái chữ self identity thì nó đúng hơn. Thì cái disintegration thì nó không đúng, bởi vì cái disintegration đó thì nó khiến cho mình nghĩ rằng là một cái vật chất nó tan rã, thì nó không có đúng. Đây là một cái ý thức về cái ngã riêng biệt, là nó đúng hơn. Mỗi định luật hoạt động theo chu kỳ, và mỗi cõi có một chu kỳ biểu lộ và chu kỳ quy nguyên của nó. Mỗi sự sống đều có ba chu kỳ lớn. À, thì khi mà mình nói là cái chu kỳ lớn đó, thì mình nói sanh ra, sống và chết. À, bên nhà Phật giáo thì nói về sinh lão bệnh tử. Thì sinh là birth, còn lão bệnh á thì nó thuộc về cái life, trong cái đời sống của mình thì nó có sự già nua và sự chết, sự bị bệnh, sự già nua và bị bệnh thì nó thuộc về cái life, và tử thì là death. Thì như vậy tứ diệu đế mình có thể nó gom vào trong ba cái chu kỳ là sinh, sống và chết. Bởi vì cái lão với cái bệnh là nó nằm trong cái chu kỳ của sự sống. Chị đồng ý không?
Vâng.
Rồi cái chu kỳ mà cái đó là cái chu kỳ của đời sống con người nha. Đời sống con người đó là sinh ra, sống rồi chết, hay là sinh, lão bệnh rồi tử, đó là con người. Còn một cái ba cái chu kỳ lớn nữa mình có thể gọi là appearance, xuất hiện, growth và disappearance, xuất hiện, tăng trưởng và biến mất. Thì cái chu kỳ này mình có thể dùng cho những cái sự sống khác, chẳng hạn như là cũng có thể dùng cho con người, nhưng mà cái sự khi mình nói cái growth, cái
cái life mình nói về con người, cái growth là sự tăng trưởng đó, thì mình có thể nói về cái cây cỏ chẳng hạn, cây cỏ nó từ một cây hạt giống nó xuất hiện thành một cái cây, một cây non, xong rồi nó già, già xong rồi nó từ từ sẽ nó đến lúc nào nó sẽ chết, nó biến mất. À, cũng có thể áp dụng cho đời sống con người cũng được, nhưng mà cái xuất hiện, tăng trưởng và biến mất á, thì nó có cái tính cách về vật chất hơn. Ví dụ cái thể xác của mình xuất hiện, nó tăng trưởng từ một cái thai nhi trở thành một em bé, trở thành một thanh thiếu niên, cụ già, xong rồi biến mất chết. Thì cái đó nó có tính cách về cái phần vật chất. Còn mình nói sinh lão bệnh thì nó có và tử, nó có cái tính cách cũng vật chất, nhưng mà nó thêm ở trong đó cái phần tinh thần. Bởi vì cái life đó, cái sự sống đó, cái lão và cái bệnh đó, thì nó có cái tính cách tinh thần ở trong đó, có cái linh hồn nó nằm ở trong cái vật chất đó. Rồi cái trường hợp thứ ba là involution, evolution và obscuration. Insulation là mình gọi theo tiếng Tiếng học gọi là nhập thế. Evolution là xuất thế và obscuration là thời kỳ nghỉ ngơi. Ở đây là tiếng Việt họ dịch là giáng hạ tiến hóa, thăng thượng tiến hóa, quy nguyên. À, dùng những danh từ có vẻ Hán học ha. Thì giáng hạ tiến hóa đây tức là nhập thế đó, evolution. Nhập thế cũng để tiến hóa, nhưng mà tiến hóa xong rồi mình đi ngược trở lên. Ví dụ như là mình nhập thế tiến hóa đó, thì là nhập thế là nhập dưới hình thức từ các sinh linh, xong rồi nhập tới cái sự sống của kim thạch, rồi tới thảo mộc, tới thú cầm. Đó là mình nhập thế hoàn toàn. Và khi mình bắt đầu thành con người đó, thì khi mà mình có cái manas tư duy đó, là đây nó bắt đầu, nó gọi là xuất thế, evolution, tiến hóa. Quy nguyên là obscuration. Tại sao obscuration là dịch là quy nguyên? Obscure thì có nghĩa là
chắc là biến mất.
Quy nguyên là quy nguyên có nghĩa là trở về với cái
cát bụi.
Trở về cát bụi là cái phần thể xác. Còn cái linh hồn, cái chân ngã của mình thì nói là trở về ngôi nhà cũ, trở về nhà cũ, trở về cái phần linh thiêng của mình. Ba đặc tính nữa là bất động, hoạt động và chuyển động nhịp nhàng. Thì ba cái đặc tính này nó thuộc về của vật chất. Tiếng Phạn là Tama là bất động, Raja là hoạt động, và nhịp nhàng gọi là Sattva. Cái này thì chắc anh Hai Rình cần. Xong rồi ba cái trạng thái khác là sự sống tĩnh tại, sự sống sinh động, sự sống nhịp nhàng. Ở đây này, có nói dùng cái chữ Tamas, Raja và Sattva. Muốn biết về chu kỳ thì mình phải hiểu về các con số, âm thanh và màu sắc. Chỉ có các chân sư hoàn thiện mới có sự hiểu biết đầy đủ và bí nhiệm về các chu kỳ. Đây là đoạn thứ hai. Về đoạn thứ ba thì nói là mọi linh hồn đều tương tự với đại hồn. Câu này thì dịch ra từ cái tiếng Anh gọi là all souls are identical with all the soul. Thì như vậy đó, dịch cho chính xác đó, thì là mọi linh hồn đều cùng một nguồn gốc với đại hồn. Hay nói đúng hơn đó, mọi linh hồn hay là chân thần đều xuất phát từ Thượng Đế.
Thượng Đế của Thái Dương Hệ là Đại Thiên Địa, còn con người là Tiểu Thiên Địa. Thì mình cũng vẫn nghe là con người là hình ảnh của Đại Thiên Địa, đó. Tiểu Thiên Địa là hình ảnh của Đại Thiên Địa. Nom Konnichiwa Toanem, Chikonetra, từ kia. Câu này thì mình nghe nói rất nhiều. Con người hãy tự biết mình thì sẽ biết được vũ trụ hay là Thượng Đế. Linh hồn là một trạng thái của mỗi hình hài của sự sống, từ một Thượng Đế đến nguyên tử. Thì như vậy mình thấy là trong nguyên tử cũng có cái sự sống. Mình học cái quyển sách vừa rồi đó, nói về cái tâm thức của nguyên tử đó, thì mình có thấy là trong mỗi nguyên tử đều có cái sự sống, và mỗi nguyên tử nó đều có cái sự tiến hóa của nó. Và cái sự tiến hóa của nó lúc đầu nó muốn tiến thì nó phải đi theo cái mà mình gọi là group consciousness, là tâm thức tập thể. Đó, cái tâm thức tập thể. Thì khi mà nguyên tử nó kết hợp với những cái nguyên tử khác trở thành những cái phân tử, những cái tế bào, những cái cơ quan, thì chúng nó sẽ tiến bộ rất nhiều theo cái group consciousness, tâm thức của tập thể. Tình nguyên bệ dựa ở trên cái sự tương quan giữa mọi linh hồn với đại hồn, hay là giữa mọi sự sống với Thượng Đế. Sự liên quan giữa mọi, ok, tình quân đệ là một sự thật trong thiên nhiên chứ không phải một lý tưởng. Thì khi mà mình nói tình quân đệ đại đồng á, thì đây là một cái sự thật đứng trên phương diện chân ngã và chân thần. Nhưng mà đứng trên phương diện phàm ngã đó, thì họ không có ý thức được đó. Ở cái suốt này họ đánh nhau, họ tranh giành, rồi họ gây chiến tranh, rồi tạo ra những cái tội ác, rồi phiền toái đủ thứ. Định luật việc tương ứng giải thích các chi tiết của mối liên quan này. Tương ứng là correspondence. Đó. Cái correspondence là cái nó mình dùng một cái chữ khác đó, analogy, thì nó dễ hiểu hơn. Hay là một cái chữ khác mà trong quyển sách không có nói đó, là tôi dùng cái chữ sameness. Sameness là cùng một cái căn nguyên, cùng một cái căn bản. Tất cả mọi sự sống đều có căn bản giống nhau. Đây là sameness. Đứng trên phương diện với chân ngã với chân thật. Chứ còn mà sống theo phạm ngã mà biểu nói này anh là bà con với anh kia hoặc thế này thế nọ, thì họ nhiều khi họ không có chấp nhận cái chuyện đó. Thượng Đế là Đại Thiên Địa. Đối với mọi sự sống thì con người cũng là Đại Thiên Địa. Đối với tất cả các nguyên tử và tế bào ở trong cái cơ thể của mình. Đó. Các cái tế bào, các cái nguyên tử ở trong cơ thể của một người thì nó hành động, nó chịu một cái sự chi phối của nhân quả của cái người đó, chịu sự chi phối của cái sức khỏe của người đó, cái trình độ tiến hóa của người đó, trình độ tri thức của người đó. Như vậy thì mỗi cái nguyên tử, mỗi một con vi trùng, một con siêu vi trùng, nó nằm ở trong cơ thể con người, nó chịu cái ảnh hưởng của cái định luật trình độ tiến hóa của người đó. Thì cái chị A hay là anh B là đại, là thượng đế của cái con siêu vi trùng, của cái tế bào đó. Như vậy thì mỗi một nguyên tử nó cũng tiến hóa giống như con người mình tiến hóa ở trong cơ thể của thượng đế. Mục tiêu của một cái hộp nguyên tử tiến hóa trong con người để nó đi đến một cái giai đoạn sẽ trở thành một con người giống như chúng mình. Mục tiêu con người
tiến hóa trong cơ thể của Thượng Đế, thì là con người sẽ tiến hóa tới cái mức trở thành một vị Thượng Đế. Tâm thức của Thái Dương Thượng Đế là sự tổng hợp của tất cả mọi trạng thái tâm thức ở trong Thái Dương này. Đó là xong cái đoạn này nha. Thì tới thì mình sẽ học phần tóm tắt của tất cả các đoạn kinh stanza ở trong quyển The Book of Zion.
Ở đoạn này là bắt đầu hết cái chỗ stanza rồi.
Không, đoạn này là xong cái phần
trước
stanza. Địch đề mở đầu. Thì tới mình mới bắt đầu cái các đoạn thiền kinh. Nha. Thì tới thì mình bắt đầu trang 11. Trang 11 của cái phần đó. Đó thì bây giờ mình có thể bàn về cái phần này hoặc đặt câu hỏi mà có cái gì không thì mình đây. Có một điểm tôi cần nhấn mạnh đây nhé. Để mà tôi ghi cái này thì tới là Cosmic Fire.
Cái dòng chót của nó là gì?
Trang 11.
Cái dòng chót mà anh đọc là gì, anh post vào đây? Cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt.
Thì cái này là lửa càn khôn.
Càn khôn này anh dùng PDF hay anh dùng gì?
Tôi dùng PDF hết. Đó, tiếng lửa càn khôn trang 11. Next meeting Cosmic Fire. Thì là mình sẽ PDF page 11. Stanza of Zion. Đó. Thì tới như vậy là cái quyển Cosmic Fire tiếng Việt thì mình ở trang 11. Bắt đầu từ câu số 7. Ở bên tiếng Anh cũng vậy. Trang 11. The Stanza of Zion. Bây giờ tôi nói một chút xíu về cái vấn đề giữa bà Bailey và bà Langoski. Thì tuy rằng mình thấy là bà Bailey đó, bà nói là bà cũng dùng cái bộ giáo lý lý truyền, và bà cảm ơn và biết ơn bà Blavatsky viết cái bộ giáo lý lý truyền và dựa trên cái bộ quyển Book of Zion đó. Và bà có trích ra những đoạn ở bên giáo lý lý truyền của bà Blavatsky trước khi bà bình luận theo bà. Nhưng mà có một điều á, là khi đọc sách của bà Bailey sau khi đọc của bà Blavatsky thì mình thấy cái đường hướng của bà Blavatsky nó hoàn toàn khác với cái đường hướng của bà Bailey. Đường lối của bà Blavatsky là do bà viết với cái sự giúp đỡ rất nhiều của các vị chân sư, và chủ trương của bà Blavatsky cũng vị chân trinh cũng như các vị chân sư là chỉ đưa những cái công án, những cái kiến thức ra và khuyến khích người đệ tử hay người đọc sách thiền để mà chấp nhận được cái phần chân lý ẩn tàng ở trong quyển giáo lý bí truyền. Còn bà Bê Lê á, thì bà đưa rất nhiều cái kiến thức ra, ít khi bà khuyến khích về cái việc phải dùng thiền để sử dụng trực giác để hiểu, bởi vì bà đã viết coi như gần như là vụt tẹt ra tất cả những chi tiết mà bà muốn nói. Nhiều khi đó, những cái kiến thức và chi tiết của bà viết ra đó, nó quá nhiều đi, khiến cho một cái người khi mà chưa nắm vững được cái chân lý căn bản của huyền môn dễ bị đi lạc rất nhiều, bởi vì nó nhiều quá. Cái kiến thức ở bên của bà Blavatsky thì chỉ có một chân lý duy nhất được biểu lộ ra ba trạng thái và xuyên tới bảy giống dân hay bảy cung là xong. Còn cô bà Bé Lê thì bà cũng nói về sự sống duy nhất, cũng ba trạng thái, cũng bảy cái căn bản, như từ bảy cái căn bản đó bà sinh ra bảy lần của nó, rồi cứ thế bà cứ chia ra. Và khi mà chia ra, càng chia phân chia ra nhiều chừng nào thì nó càng đi sâu vào trong cái kiến thức. Và khi đi vào kiến thức thì nó sẽ nảy sinh ra những cái sự đồng ý và không đồng ý. Bởi vì kiến thức thì nó được nhìn theo bảy cái lăng kính khác nhau, tùy theo cái cung của mỗi người. Mà có thể nó còn thay vì bảy lăng kính mà có thể là 49 lăng kính, hay là 7 lần 49, hay là vân vân. Tức là khi mà mình nhìn cái giáo lý huyền môn xuyên qua cái trí cụ thể hay cái trí trí thức của con người, thì mình có hay có khuynh hướng là nhìn theo cái cảm nhận của mình, nhìn theo cái trình độ của mình, nhìn theo cái suy tư của mình, nhìn theo cái quá trình kinh nghiệm của những kiếp sống trước. Đó. Thì đó là tôi muốn phân biệt cho các anh chị thấy sự khác biệt giữa bà Blavatsky và bà Bé Lê. Sự khác biệt giữa tác phẩm Secret Doctrine và Cosmic Fire. Đó, rồi bây giờ các anh chị có muốn bàn luận gì thêm thì mình bàn.
Vậy thì mình đọc cái này mình không chịu thiền, nhưng mà mình có bổ ích gì không ấy?
Mình bổ ích với điều kiện là mình đã nắm vững được cái bộ Secret Doctrine của bà Galaxy.
Nếu không thì mình biết rồi.
Có những người họ chỉ học bên bà Gorski và họ loại bỏ hẳn bà Bé Lê. Ví dụ như hội chánh của hội Thâm Tinh Học. Có những người họ chỉ đọc bà Bé Lê và họ không cần biết gì đến bà Blavatsky. Thì đó là những cái người mà trí thức, những người mà đi tìm cái kiến thức để biết nhiều, biết thêm, biết giỏi. Thì chúng ta là những cái người mà thông tin học, thì chúng ta tìm cái sự quân bình giữa hai cái đường lối của bà Blavatsky, của bà Bé Lê. Thì cái chính yếu của mình là mình phải nắm vững cái căn bản về thiền tông đá, của chánh tông đá, rồi mình muốn đi ra ngoài mình học thêm cái gì thì mình học. Bởi vì khi mình nắm vững được cái chánh tông của mình thì mình không có bị rối loạn, không có bị mập mờ, không có bị đi lạc bởi cái phần kiến thức. Giống như là khi mình học cái quyển mà Tâm Thức của Nguyên Tử, hay là bây giờ mình học Cosmic Fire cũng vậy đó. Khi tôi trình bày và tôi nói chuyện ra đó, thì luôn luôn là tôi so sánh với thứ nhất là bản tiếng Anh, thứ nhì là cái giữa cái đường lối hiểu biết về kiến thức và cái đường lối thiền tông của mật tông, của chánh tông.
Thì như vậy đó, mình dễ có cái sự quân bình hơn. Đó là để trả lời cái câu của chị hỏi đó.
Vâng, tức là nếu mình đọc bài này không mà mình cứ đọc ào ào thì chắc mình nhớ, giống như là kiến thức nó bị chia sẻ ra, nó không có thống nhất với nhau rồi.
Vâng, nó dễ bị lầm lạc. Giống như bây giờ tôi lấy ví dụ điển hình. Chị rất thích nghiên cứu về Phật giáo và tôi cũng thích, và tất cả mọi người trong chúng ta đây rất thích nghiên cứu. Nhưng mà khi mình nghiên cứu đó, mình gặp rất nhiều kinh nó khác nhau, đủ thức kinh hết á, rồi nhị thầy đó, ông sư này rồi thầy nọ, ông nào cũng giỏi hết, ông thầy nào cũng được, cũng đáng kính đó. Đúng rồi. Nhưng mà mỗi một vị thầy, mỗi một vị sư đó thì họ giải nó hơi khác đối với vị thầy khác. Thì mình phải biết cách sử dụng cái lối dạy của cái vị thầy đó, hòa hợp quân bình với cái thứ nhất là cái cung tiến hóa của mình, cái gì là cái đường lối tu hành của mình đó. Chứ không phải là nếu mà bây giờ mình ông thầy nào cũng mình cũng nghe hết thì mình sẽ không biết mình tu theo kiểu nào, bởi vì mỗi ông thầy ông chỉ khác nó sẽ khác nhau, bởi vì ông dạy cái danh từ nó khác nhau. Đó là cái quan niệm của tôi là như vậy. Không biết là các anh chị nghĩ sao?
Đôi khi tôi nghe ông sư giảng ở đấy mấy điều mà ông nói có vẻ mấy tính dị đoan quá, là tôi không tin.
Thật ra cái vấn đề mê tín dị đoan thì nó không phải có ở trong Phật giáo, mà nó có cả trong Thiên Chúa giáo, Ấn Độ giáo, các nơi đều có mê tín dị đoan hết. Tại vì sao? Là bởi vì khi mình học kinh kệ, mình hiểu theo nghĩa đen đó, mà mình không hiểu đó, thì thường thường mình cứ nói, ô trời, thầy dạy là đúng rồi, hoặc nói là đúng rồi, là mình cứ tin đúng vậy thôi. Ví dụ như là tôi lấy ví dụ nói là Đức Mẹ đồng trinh, Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu nhưng mà vẫn đồng trinh. Nếu mình hiểu theo nghĩa đen bây giờ đó, thì những cái người mà sinh viên y khoa họ không chấp nhận, bởi vì đã sinh đã có chồng thì không đồng trinh được, đúng không? Đã có tội rồi thì không phải đi vào, mà sinh tội rồi hết tội. Nếu mà hiểu theo nghĩa đen thì nó không được, không đúng, nó sẽ mất cái niềm tin. Nhưng mà mình hiểu theo nghĩa bóng thì nó đúng, hiểu theo nghĩa tinh thần thì nó đúng. Thành thử ra mình phải có mình nghe, mình chấp nhận cái lời nghe đó, mình nghe, mình để đó, xong rồi mình phải dung hòa, phải điều chỉnh với những cái gì mà thứ nhất là cái điều mình học hỏi được, thứ nhì nữa đó là cái sự tiến hóa kinh nghiệm của bao nhiêu cái tiền kiếp, có cái sự tiến hóa về cái tâm thức của mình. Nó phải điều chỉnh với cái sự tiến hóa tâm thức của mình thì mới được, thì nó mới đúng. Nếu mà chị nghe một ông nào mà chị nghĩ mê tín dị đoan, chị không tin, chị bỏ qua, ok, không thành vấn đề. Nhưng mà đừng có thứ nhất là cố gắng ôm vào, là bởi vì ông thầy này là mình kính, ông nói là phải đúng, mình tin như vậy mà không cần có một cái ý kiến gì thì chưa chắc đã được. Hoặc giả là mình nghe mình thấy ông này không nói tầm bậy tầm bạ mấy tính gì đó, thế là mình vác một lô lý thuyết của thông tin học là mình cãi thì cũng không được đó. Mình phải có một sự dung hòa đó. Tức là mình nghe để mà mình hiểu, mình hòa hợp với người ta, nhưng mà đồng thời khi mình nghe đó, có những cái kiến thức của người ta nói mình có thể dùng được, chứ không phải không. Nhưng mà không phải tất cả những cái gì ông thầy đó nói mình có thể dùng được cho mình. Tại vì có thể cái ông nói là đúng với ông, nhưng mà đối với cái tâm thức của mình nó chưa hợp, nó không hợp. Đó, thì mình phải xem coi mình có thể dung hòa được không. Không dung hòa được, tạm thời để đó.
Thì thường thường là cũng học được, nếu mà không học được thì tôi đâu có đi nghe.
Nhưng học được thì
cái gì học được thì học, còn cái gì không học được đúng thì rồi. Cứ lơ đi.
Đúng rồi, cái đó là cái sự phân biệt, mình phải có cái sự phân biệt đấy mới được. Đúng rồi vậy.
Chứ không phải thấy ông nói một điều ông tin là không tin tất cả thì đáng tiếc.
Đúng rồi, phải đó, mình phải có sự phân biệt. Và khi mình có cái tinh thần phân biệt đó, đó thì không phải mình đi vô tôn giáo mình nghe giảng ông thầy chùa, ông giảng này, ông sư, ông giảng hay là cái ông kia ông giảng. Không phải chỉ học được cho những người đó. Mà ngay cả trong cái đời sống mình đi ngoài đường, mình đang lái xe, mình thấy một cái bông hoa nở, mình thấy một con trùng nó kêu, một con chim nó hót, mình cũng có thể học được. Chứ không phải là không. Ở trong một cái tâm trạng thiền, mình đều có thể học được.
Mà thí dụ như là tôi lên trên cái Facebook đó, thì thường thường người ta hay post những cái video đó, thì có một cái con chó nó nhảy hết sức là hay. Tôi bảo con chó này nó nhảy hay hơn tôi.
Hả?
Nhưng mà cái bài của Mai Lượt Can Khôn này hơi tùm lum, lúc nào phải từ từ đọc lại thì mới biết bài nói cái gì.
Bà tùm lum là tại vì bà cứ bao, có bao nhiêu cái kiến thức bà biết bà lôi ra, bà xếp hạng rồi bà đưa ra hết thì nó tùm lum. Thì cái chuyện, cái bổn phận của cái người đọc á là phải từ cái tùm lum đó mình chuyển hóa nó trở thành cái đơn giản.
Mà cái này là của chân sư Di Kê đó. Không biết nhiều thứ quá. Nhà cũng hay lắm đó. Thôi bây giờ tạm nghỉ nhé, bây giờ 10 giờ rồi.
À.
À, ok. Anh có
post, cái bài về Cosmic Fire này đó là khi nào có tôi thì tôi có thể trình bày được, nhưng mà có nhiều khi tôi không có thì cái đó là anh chị phải đọc với nhau rồi tìm nghiên cứu với nhau.
Mình vừa hết sửa soạn đi về thì thấy anh Trúc Lâm nhảy vô.
À, thì anh cứ chờ cái lúc gần hết thì ông đến.
Mình vừa mới sắp đóng cửa tiệm.
Nó có anh hai đó thì có thể là anh hai sau này anh có thể anh nói được không? Hỏi anh hai coi.
Nhưng mà ai đọc, không ai chịu đọc hết. Người nào cũng... Ví dụ như là Phúc chẳng hạn nó thì suốt ngày dùng cái cell phone. Anh Minh bữa nay cũng dùng cell phone nên không chịu đọc này. Còn mấy người khác thì ít nói quá, không có đóng góp gì cả.
À, thì nghe cũng được.
Ừ.
Lâu lâu nhờ anh Hợp, anh Tuyên có vài ý kiến, anh cũng có nhiều cái ý kiến hay lắm á.
À.
Anh Hợp đâu? Có anh Hợp đó không? Lâu lâu là ví dụ anh Hợp lên tiếng nó hỏi ý kiến của anh về những cái bài vở khác của bài ballet xem sao. Tại vì nhiều người trong đi học á thì có người thì rất thích, có người thích nữa là thích bài ballet lắm. Phải. Chỉ có ballet là nhất thôi. Nhưng có nhiều người thì là bảo không. Phải Blavatsky mới được, ví dụ như anh hai. Đó. Nhưng mà có lúc nào ví dụ mà trời nắng đẹp thì ảnh lại ok và bé lấy. Hôm nào trời mưa giông tố thì bảo là không ok. Vậy đó. Tùy hứng.
Ok, vậy thôi, bye bye nha.
Yeah.
Chúc mọi người một tuần vui.